Ngày 7 tháng 5 năm con sinh. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Bức Tha Tham Má, bài học hôm nay kinh Thập Thừa. Sáu pháp. Sáu pháp rất khó thể nhập. Sáu xuất quy giới sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Tắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Đạo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trường bộ kinh, kinh số 34, kinh Thập Thượng, sáu pháp rất khó thể nhập. Sáu xuất ly giới, sáu pháp. Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp phải đưa. Có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập? Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm, ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh thần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy từng phải được nói như sao? Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các thiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các thiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có nói như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các thiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ chất chứa vật khéo léo tinh thần. Mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, đi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh thần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta, vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh thần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta, vị ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, dù không Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh thần, mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh thần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng, vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả các tướng. Này các hiền giả, lại nữa ở đây vị tỷ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận, như vậy mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi, vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, dù không Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt, tôi bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận, tuy vậy nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát, đó là sáu pháp rất khó thể nhập. Như vậy sáu pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch biệt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giác. Dạ kính thỉnh thượng tọa tác đẳng ạ.
Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những bài học mà chúng ta không phải chỉ tìm hiểu về nghĩa lý, nhưng rất lợi lạc cho đời sống hàng ngày. Riêng bài học ngày hôm nay nói về sáu pháp thể nhập, và từ cái sự thể nhập này giúp cho chúng ta xuất ly, ý nghĩa rất đặc biệt. Chúng ta thể nhập tâm từ thì chúng ta xuất ly được tâm sân, chúng ta thể nhập được tâm bi thì chúng ta xuất ly được tâm thù oán hiềm hại đối với người khác, tâm hỷ tâm xả vô tướng tâm giải thoát, vân vân. Thì tất cả những điều đó thưa quý vị đều có lợi lạc, và sự lợi lạc này là những lợi lạc rất là cụ thể cho đời sống hàng ngày. Trước khi đào sâu về phương diện ứng dụng thì chúng ta hãy lắng nghe bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. Và chúng tôi tin rằng đây là một trong những đề tài mà đặc biệt quan trọng với tất cả những người tu Phật. Thay mặt đại chúng tôi thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng hoan nghênh bắt đầu cho bài học ngày hôm nay.
Hôm nay thì học về sáu cái pháp và pháp để nhận, và tám cái pháp này cũng như là chúng ta nghe được cả lãnh đạo nói rồi. Nếu là tám cái pháp này mình tu tập được dù là ít dù nhiều, nhưng mà thường thì đối với người Phật tử chúng ta đó, vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật này có cái tâm đại bi đối với tất cả chúng ta, và ngài có cái tâm đại bi nên ngài giảng những cái phương pháp, và những cái phương pháp mà mang lại cho chúng ta một cái sự tu tập. Bên đó thì chúng ta thấy như là một cái người bố thí, tài thí, vô ý thí. Tài thí là bố thí vật chất, nhưng mà vô ý thí là mình giữ giới để mình ban cho đời một cái sự bình an. Và khi một người mà có một cái nền tảng của giới như vậy đó, thì chúng ta dễ dàng tu tập. Thì thường thường quý vị biết rằng những cái xuất ly, nhất là xuất ly sanh phận bằng cái từ tâm giải được, bằng cái từ tâm giải thoát, là muốn nói nếu mà chúng ta có tu đạt, hay là chúng ta thành tựu được cái định, hay là chúng ta chưa thành tựu định, thì chúng ta ít nhiều chúng ta cũng có cái xuất ly này, cái từ tâm giải thoát này, nhưng ít hay nhiều. Bởi vì Đức Phật này nói, nếu mà một cái vị tỳ khưu hay là một người tu sĩ, khi mà mình có cái ác tâm là mình không có giữ giới được, còn khi mà mình có cái tâm từ thì mình mới giữ giới được. Mình có cái ác cảm thì mình thấy mình có nhiều người thù mà có người thương, còn khi mà mình có cái lòng thương mến mọi người thì mình được nhiều người thương mà ít người thù. Nên cái người mà họ thấy rằng một cái người mà ta không có ở đây thì nói một cái người mới tu tập đó, thì chúng ta lại cái tâm từ đến dạng người nào. Đó là chúng ta rải cái tâm từ đến với chúng ta. Vì sao vậy? Ở trong đây thì có nói đến rải tâm từ đến 4.000 người. Nếu mà chúng ta rải cái tâm từ này đến một cái người ta ghét á, thì mình sẽ phát sinh cái tâm sân. Hoặc là cái người mình yêu mến thì phát lên cái tâm tham ái. Mà mình đặt cái người không yêu không ghét vào cái tâm chúng ta, mình rất là mệt mỏi. Và ở đây thì trong định đạo có nói đến một người xã ế mà mình để vào cái địa vị kính trọng á, thì cái tâm của mình nó cũng rất là mệt mỏi. Mình để một cái người điểm viên vào thì mình cũng không được. Nên ở đây thì nói rằng một cái người mà mình tu tập mình dễ đãi được cái tâm từ đó là đối với những cái bậc mình xã chính. Xã chính là một cái vị thầy, một cái vị hòa thượng, một cái vị đạo đức nào đó mà mình thấy cái vị đó, mình có cái từ tâm đến cái vị đó, mình đãi cái tâm từ. Thì ở đây đó, tôi nói đến nếu mà mình có tu tập đó thì mình phải suy nghĩ. chỉ người mà đãi tâm từ đó là suy nghĩ rằng ta muốn lạc, ta không muốn khổ, ta muốn hạnh phúc, không muốn cái gì đau khổ, ta muốn những cái gì tốt đẹp, ta không muốn những gì xấu xa. Và vì như vậy nên người đó suy nghĩ như là Đức Phật Ngài nói vậy đó, ở trong kinh Tăng Chi Ngài nói nếu mà mình sát sanh đó, mình làm mình giết hại ai đó, thì mình nghĩ rằng nếu mà gia đình của mình có ai giết hại như vậy thì đau khổ không? Mình rất là đau khổ, mình thấy đau khổ, mình mất mát người thương như vậy mình rất là đau khổ. Thì Đức Phật nói rằng nếu mình thấy như vậy thì đừng có làm cái sự khổ đến mọi người. Thì cái tâm từ đó, là một cái người có tâm từ nó cũng giống như vậy quý vị. Bởi vì mình tác tâm trộm cắp tài danh nói dối hay uống rượu đó, mình làm những cái điều đó mà nếu mà có gia đình của mình đó mà ai mà tác tâm hoặc ai trộm cắp của cải của mình, ai tài danh những người thân của mình, hoặc là ai nói dối lừa đảo người thân của mình, hay là ai mà xúi dục rượu chè cái hư hỏng đó, thì mình cũng rất là đau khổ. Và khi mà đau khổ như vậy thì mình đừng làm cho mọi người. Thì cái tâm từ mà rải ra đây mình đạt được cái tâm từ là nói đến mình rải đến mình. Có nghĩa là những cái đau khổ đó mình không muốn cho người thì mình cũng không muốn cho mình. Và mình tu tập tâm từ như vậy đó, mình tu tập một cái thời gian cái tâm từ lâu dài mà mình nghĩ đến những cái gì mình muốn an vui, mình không muốn khổ. Thì mình muốn như vậy thì mình thấy đó là cái khổ. Vì nếu mà ai có những cái đó khổ thì mình không làm những cái khổ đó cho người khác. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng một cái người tu tâm từ đó là từ cái hiện tượng mình giữ giới, là mình đã có cái ban cho đời cái vô úy rồi. Luôn cả khi mình tu tập cũng vậy, mình thấy những cái sự khổ nào mà mình thấy chúng sanh nó bị khổ thì mình nghĩ rằng mình cái khổ đó ai làm cho người đó thì người đó rất là đau khổ, khóc than, nước mắt nằm đìa, khổ bị bi ai phóng thiết như vậy. Bây giờ mình có tâm từ thì mình không làm những cái điều đó đối với người khác, thì cũng mong rằng đối với tất cả chúng sanh đó, đừng có làm cái khổ gì đến cho ta cũng giống như vậy. Nên khi một cái người mà tu tập cái tâm từ đối tượng đó là để đắc định đó, thì mình phải rải đến một cái người mình kính. Hai đó, là mình phải biết rằng những cái điều này là chính bản thân của mình. Mình muốn được lạc, mình không muốn cái khổ, mình mong rằng mình thoát khỏi tụng tù, thoát khỏi buồn khổ, thoát khỏi lo âu, mình sống được hạnh phúc. Thì khi mà mình thấy những cái điều mà biết khổ, mình tránh khổ, thì mọi người cũng tránh khổ như vậy, nên mình không làm được khổ gì đến với mọi người. Như vậy thì chúng ta tu tập cái tâm từ như vậy đó, là chúng ta đã tu tập với cái tâm của mình. Và mình khi có tâm như vậy thì mình ở đâu đó mình cũng không hại chúng sanh. Thì mình nghĩ rằng cái chúng sanh đó nếu mà bản thân mình bị sao, ai mà làm như vậy mình rất là khổ, nên mình không bao giờ làm khổ những cái lời hữu tình. Như vậy mình có cái tâm từ, và cái tâm từ mà được tu tập đó do cái tâm của người đó. Mà ở đây nói rằng nếu mà đã xuất ly cái tâm từ rồi, mình đừng nói mình còn tâm, mình còn cái tâm mà hạnh, cái tâm sân ấy, thì điều này Đức Phật Ngài nói không nên nói như vậy. Tại sao vậy? Vì một cái người là tu tâm từ là cái thiện tâm cái gì? Cái thiện tâm có nghĩa là mình có một cái thiện pháp ở trong tâm của mình mà mình tu tập định. Thì chính vì cái sự tu tập liên tục của mình, mình quán tưởng với tất cả chúng sanh, đều là những người thân, những người mà tu ban mình, những người giúp đỡ mình, những người lo lắng cho mình rồi. Thì bây giờ mình trở lên cái tự tâm như vậy, thì cái tự tâm giải thoát nó sẽ xuất ly được cái sân tâm. Có nghĩa là cái sân tâm là một cái sự nóng nảy bực bội. Nên là từ một cái người mà tu cái tâm nó từ đó, và mình thường nói rằng cái tâm người đã không có bệnh hoạn, là khôn khéo, khôn ngoan, sẵn suốt, không là lầm cho ra quả vui. Một cái người mà tu cái tự tâm đó, thì quý vị thấy rằng ở trong thanh tịnh đạo cũng nói cái người tu được cái tâm từ đó thì người đó ngủ cũng được an vui, thích an vui, hoặc là chi thiên ái kính, mọi người ái kính, thiên nhân thương mến, rồi những kẻ thù đó là không có làm hại mình. Tại vì sao vậy? Vì khi mà mình tu tập cái tự tâm đó là mình mong cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được cái sự vui. Dù là mình có bị cái khổ đó thì mình cũng không có quán hận chúng sanh. Bởi cái gì thấy như là cái câu chuyện của Bồ Tát Sư Anh nói tâm ma, Ngài tu tập cái tâm từ mà Ngài cũng nhẫn nại chịu đựng nữa. Biết vô mà có bắn mũi tên vào con thú lạc vào Ngài thì Ngài cũng không hận vô, cũng không có thù bắn Đức Vua, cũng không có gì hết. Nhưng mà chỉ mong rằng Đức Vua hãy lo cho cái người mẹ của mình, người cha của mình bù loà mà thôi. Riêng bản thân bị mũi tên như vậy mà không lo cho mình, cứ lo cho cha mẹ bù loà, cũng không có hận thù Đức Vua. thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này nói một cái người mà tu tâm từ, mà người đó thiếu quán xét, dù có ai đó mà cưa tay cưa chân mình thì mình cũng không khởi tâm sân. Bởi vì cái tâm từ đó là chúng ta thấy nhiều cái trước Đức, Đức Phật này nói ngài là cái người mà tu tập thì cái tâm từ, như là ngài nói về đạo sĩ Tăng Kỳ Gia Ly, một cái người mà tu tâm từ, dù gặp ai đó có chặt tay chặt chân, hoặc là ai đó có nghe lời vua đặt chặt tay chặt chân mình, nhưng mà mình cũng không gì vậy mà mình tranh luận mọi người. Bởi vì thường thường mình nghĩ rằng đối với tất cả chúng sanh á, đều là những người của mình, đều là những người thân của mình. Và khi mà mình hiểu được á, ở trong cuộc đời mình cứ suy nghĩ một kiếp mình có hiện hữu thôi, mình đã nhận biết bao nhiêu là những người thân, nào là cha mẹ nội ngoại chú bác cô dì cậu mợ anh em, rồi bạn bè, rồi người thân những người mình rất là nhiều những người như vậy. Thì vô lượng kiếp luân hồi thì mình nghĩ đến mỗi kiếp mình có bao nhiêu người thân, và vô lượng kiếp luân hồi thì tất cả những người đó cũng đã từng là người thân của mình rồi. Nên Đức Phật ngày mới dạy một cái người mà tu cái tâm từ để ra khỏi cái tâm sân là suy nghĩ như vậy. Nên cái người mà suy nghĩ như vậy thì người đó không có nghĩ rằng đối với một cái người nào đó thì họ cũng nghĩ là những người thân của mình. Và những cái người này mình cũng nghĩ rằng ngày xưa mình không biết tu đó, thì mình làm những cái sự khổ, nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, mình nghĩ là có ai làm cái sự khổ đó với mình, mình chịu nổi không? Bây giờ mình đã hiểu như vậy rồi, nên mình không bao giờ làm những cái khổ đó đối với mình không. Nên mình thường chỉ thấy rằng đối với Đức Phật đó, là chúng ta thấy một cái tôn giáo mà thường nói là cái tôn giáo mà từ bi, hay một cái tôn giáo mà không có hãm hại, thì chính là cái tôn giáo đó là nói đến cái lời dạy Đức Phật mà ở trong cái tâm từ. Bởi vì cái người mà tu tâm từ về đất thì người đó luôn luôn, dù là những cái loài mạnh hay loài yếu, loài đó nó nguy hại hay không nguy hại, mình cũng không bao giờ mình hãm hại. Tại vì sao vậy? Khi mình tu tâm từ để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật á, là vô lượng kiếp luân hồi mình đã sanh vào những cảnh giới này những cảnh giới kia. Tại vì lúc mình không biết tu tập đó thì mình đã tạo những cái bất thiện tâm, những cái hạnh tâm, cái hại tâm mà đưa mình sanh vào những cảnh giới đau khổ. Bây giờ mình biết làm người, mình biết được điều này, mình tu tập, mình chỉ thương cho những người mà họ lỡ lầm tạo những cái điều xấu. Và khi mà họ làm những điều xấu như vậy, họ phải rơi vào khỏi khổ. Mình tôn động hay là mình tư tưởng đến những người như vậy. Như vậy thì thường quý vị biết rằng đó, một cái điều mà Đức Phật này nói đến những cái người mà từ trong những cảnh giới khổ là do họ có cái sanh tâm, mà thường thường mình nghe nói là địa ngục, nhà quỷ hay Atula. Mặt trời mọc lên thì Atula giác héo giác giao chiếm chém đầu đi nhau, mặt trời lặn thì đi ngủ. Trên người càng là thương tích đều là những cái sự đau khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái cảnh giới tái sinh đó thì Đức Phật ngày nói do cái tâm bất thiện, và nó đưa đến cái sự tái sinh vào cảnh giới đó. Bây giờ nếu mà mình không có ngăn chặn cái tâm sân của mình ấy, thì mình sẽ rơi vào cái cõi khổ, cũng giống như những cái lời những cái tâm trong cảnh giới khổ. Hay là những cái tâm hiện giờ mình thấy những người họ giết hại lẫn nhau, họ tàn hại lẫn nhau, họ bắt bớ, họ giam cầm, họ hành hạ, họ đánh đập, họ có nhiều cái động từ thân, thì khẩu thì lời nói của họ. Như vậy thì khi một cái vị mà tùy theo đó mà hiểu được như vậy, hay là một cái người hành giả mà tu tập mà hiểu được như vậy, thì nghĩ rằng cái người thù á, kẻ thù hại kẻ thù quan gia, không hại quan gia không bằng pháp hướng tà, tự hại cho tự chính hại cho tự thân. Bởi vì một cái người kẻ thù hại kẻ thù cũng không có tâm vui gì hết, quan gia hại quan gia cũng không có vui gì, nhưng mà cái tâm mình hướng tà vậy đó, thì nó đem lại cái sự khổ cho tự thân. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với những cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật này khuyên những cái người có cái tâm từ, như là chúng ta thấy như là cô Ca Lý Cá vậy đó. Đức Phật này khuyên có tâm hiện tiện rồi, cái này Ca Lý Lúc Tài Ngộ Quốc La Má, hai cái đức thánh nó không có làm khổ, không có làm hại chúng sanh. Nhưng mà vì cô Ca Lý Cá có cái sự hận thù, và sau cái hận thù đó cô Ca Lý Cá phải rơi vào cái địa ngục Cái Hồng. Phạm Thiên Pháp Âm Bất Ý đã nói với Đức Phật như vậy, và Đức Chi Phạm Thiên đã khuyên cái cô Ca Lý Cá, nhưng mà cô Ca Lý Cá cũng vẫn không có phục thiện, phải rơi vào cái địa ngục Cái Hồng. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà tu tâm từ đó, khi nghĩ đến những cái đau khổ mà đọa xuống mà mình phải chịu đựng khi mà mình khởi một cái tâm sân, mình hãm hại chúng sanh, mình phải chịu sanh vào những cái cảnh giới tức tâm ngã quỷ địa ngục, mình phải chịu tiến hành hạ đánh đập. Bởi vì khi đó mình mới thấy rằng một cái người mà họ tu tâm từ đó, thì cái người này không có bao giờ làm khổ chúng sanh, vì cái tu đây trạng thái tâm từ là một cái tâm tâm mát mẻ đối với tất cả chúng sanh, không có làm hại điều chúng sanh nó yếu mạnh gắn dài thô tệ bình trung mình cũng không có hại. Vì là lời đó nhiều chân hay là lời đó hai chân hay là lời nhiều chân như là những lời mà không chân như lời rắn, những lời mà bốn chân như là những lời tròn cáo được thì mình cũng không bao giờ làm hại. Bởi vì cái người mà khi mà hiểu được đó, cái cảnh giới mà mình tái sanh hay là cảnh giới chúng sanh tái sanh và những cảnh giới đau khổ vốn là do cái ác pháp, và mình không có cái quyền năng nào để mình làm cho chúng sanh, mình đưa chúng sanh ra khỏi khổ cảnh. Nhưng mà có một việc mình làm được là mình vẫn tự tâm đối với tất cả chúng sanh. Thì mình nghĩ rằng chúng sanh này bị khổ, và mình nếu là chúng sanh này bị khổ như vậy, cũng như mình bây giờ mình không muốn khổ thì mình không làm khổ cho chúng sanh. Nên cái người mà nghĩ như vậy đó, họ tu tập được cái tâm từ và họ tu tập rất là tốt, họ không có bị cái tâm sân chiếm ngự họ. Bởi vì Đức Phật nói cái người tu tâm từ mà viên mãn nó giống như không vậy. Quý vị có nghĩ rằng có một người nào lấy sơn mà sơn hư không sẽ trở thành màu xanh màu đỏ được không? Người này sẽ mệt nhòa và người này không thể nào mà sơn hư không được. Đức Phật này cũng nói như vậy. Một người mà tu tâm từ rồi đó thì nó ngăn chặn được cái tâm sân. Một người mà tu tâm từ rồi đó thì nó ngăn chặn được cái sân hận. Như vậy đó thì quý vị thấy rằng thật nhiều đó, một cái người giữ giới đó thì chúng ta đã thấy mình nếu mình giữ giới mình không làm khổ chúng sanh, không sát sanh, trộm cắp, hại dâm, nói dối, đủ. Nên nó nhiều khi chúng ta thấy một cái hình thức mà Đức Phật thì dạy tu tâm từ ấy, mà ngài nói cho những người tu sĩ đó là có ai đó mà sát sanh mà mình là một cái người bị giết hại, hay là anh em của mình bị giết hại, mình thấy mình đau khổ, mình bắt làm điềm thấy những người đó như vậy, nên mình nghĩ rằng mình không có làm khổ đó đối với chúng sanh. Thì chính cái hình ảnh Đức Phật ngày đi cái hình ảnh một gia đình nào đó bị ai đó giết hại, rồi bị ai trộm cắp, bị ai tài dâm, những người thân thân, rồi bị ai nói dối chia rẽ trong cái gia đình đó, hoặc là bị say sưa điêu tình trong gia đình, nó náo loạn lên như vậy thì chúng sanh trong gia đình rất là khổ. Và khi mình thấy như vậy thì mình giữ giới là mình không mang lại sự khổ cho chúng sanh, đó là chính là mình không làm được sự khổ này. Bởi vì sát sanh cũng do ta làm, trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu cũng do ta làm, và khi ta làm như vậy đó thì ta mang lại cái khổ lụy, và ta không làm như vậy thì ta nghĩ rằng cái chuyện đó là cái chuyện khổ lụy nên ta không có làm. Đó là cái người mà tu tâm từ suy nghĩ như vậy. Và như vậy thì cái người mà đã hiểu được cái gốc của cái tâm sân là mang lại cái sự đau khổ, mang lại cái cảnh giới không có hiền thiện, không có tốt đẹp. Và một cái người mà muốn bỏ cái sự đau khổ đó thì phải bỏ cái tâm sân, cái tâm nặng đối với chúng sanh. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, ngày ông rất là nhiều kiếp, ngày nói những kiếp mà ngày giữ giới thôi, những kiếp ngày cách làm trồng rắn thì có khả năng thở ra những cái hơi độc, nhưng mà ngày giữ giới thì không có làm khổ chúng sanh. Thì đó là một cái trạng thái tâm từ. Bởi vì một cái người tâm từ mà cái tâm từ viên mãn rồi đó thì dù ai có làm khổ mình cũng không nghĩ hại chúng sanh, vì mình nghĩ đó là cái học giới pháp sắc thanh, dù mình có bị họ hành hạ như vậy mà mình cũng không được thanh mà. Nên mình tự gì biết rằng cái trạng thái mà tu tâm từ đó, mà người nào có tâm từ chính là người đó mang lại cái sự bình an cho mình, và mang lại cái sự bình an cho những người xung quanh. Nên mình tự gì biết rằng chúng ta nhìn vào những cái tôn giáo họ ôm bom đi giết người này giết người kia, họ làm nó biết bao nhiêu cái thảm cảnh. Mỗi lần cái gì thấy mà bom nó nổ mà người ta vừa khóc vừa than vừa kéo vừa lôi vừa ẩm vừa gào thét để mong ai giúp đỡ những người thân của mình mà những cái người đó bị những cái sự đau khổ. Thì chính Đức Phật ngày nói rằng những cái hình ảnh đó làm cho mình, bởi vì mình cũng chỉ thấy rằng đối với chúng ta, nhiều khi chúng ta vào những cái bệnh viện chúng ta thấy những người mà họ nằm ngủ mệt mỏi, họ ngủ nghiêng ngủ ngửa trong bệnh viện thì chúng ta cũng thấy rất là thương. Thì chúng ta thấy những người mà họ bị thương tích, họ mổ mặt mày họ nhăn nhó rồi họ thân ta dằn vặt, mình thấy mình rất là thương. Vì như vậy đó, nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày nói đến những cái hình ảnh mà mình suy nghĩ đó, thì những hình ảnh mình thấy được là mình chi tư và luôn luôn mình giữ được cái trạng thái đó thì chính là mình có cái từ tâm đối với mọi loài, dù loài đó là loài nào cũng vậy. Nên vì thế quý vị biết rằng một cái con vật mà những người họ bắt được, như là chúng ta nghe những cái câu chuyện truyền thân mà mấy cái vị sa di mà đóng cái hang để nhốt con chì đà, mà thấy con chì đà nó ốm nhom rồi nó đi nghiêng qua nghiêng lại đó, những vị một đồng đó tin tưởng mà thả con chì đà đó, nhờ vậy mà không có tạo cái quan cải sâu đậm trong cái kiếp luân hồi. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói rằng khi mình thấy một cái phần nào đau khổ thì mình khi nghĩ đến bản thân của mình, mà lỡ mình có làm một gì đó không có đúng đó, thì mình cũng kịp thời để ngăn chặn cái hành động đó. Và mình luôn luôn mình thấy cái hành động đó đó, những người tu là quý vị biết rằng người ta thường thường nói luôn, cả bắt đầu hay năm tao cũng nói thường thường các cái chuyện tiếng bắt đầu của nó là không sợ niệm giấy để di chuyển giá trị cái niệm từ tâm của mình đó, mà nó tâm khởi đó, cái niệm ác tâm khởi, nhưng mà cái từ tâm của mình, cái nghĩa về cái tánh giá của mình hay là cái từ từ bi của mình mà có mặt ra, thì lúc bây giờ mình sẽ không còn cái tâm bất thiện. Bởi vì cái tâm từ là một cái trạng thái tâm thiền, một cái trạng thái tâm đang tu tập. Và khi mà chúng ta đạt được định đó, là bằng cái tâm thiền, và từ từ quý vị cũng thường nghe nói cái tâm thiền đó là tâm sơ thiền, có nghĩa nó gì thiền tâm độc cái, tâm độc cái nó không có. Chính vì như vậy nên khi chúng ta thấy rằng một cái người có thiện tâm thì cũng không có thân tâm, mà một người có tâm thiền thì nhất định là không có tâm sân. Có ai đó nói một cái người mà tu tâm từ rồi mà vẫn còn cái tâm sân, cái căn phận chúng sanh thì điều này Đức Phật ngày nói không có. Và một cái người tu tâm từ viên mãn nó giống như là hư không, thì không có ai có thể sân hư không được, không có thể lấy một loại màu nào để được sân hư không được, hư không thể sân được. Thì cái người cái tâm từ mà khi mà tu tập được viên mãn nó cũng giống như vậy. Bởi vì chính cái tâm sơ thiền nó có chi nghĩ bởi vì cái tâm độc cảm, thì làm gì mà người đó có trạng thái sân, không bao giờ có. Nên ở đây mới gọi là những cái pháp xuất ly, những cái pháp xuất ly đó là cái pháp mà mình tu tập đã thành tựu, đó là mình xuất ly cái thân tận bằng cái từ tâm giải thoát. Nên bình thường mới nói rằng từ tâm giải thoát là một cái loại giải thoát ra khỏi cái thân tận. Rồi nói đến cái bi tâm, bi tâm bình thường cái gì cái bi tâm là một cái người mà đánh đập và đánh đập hành hạ giết hại chúng sanh. Thì cái người đó là cái tâm não hại. Còn một cái người tâm bi đó, thì thường mình nghĩ đến những chúng sanh đó, họ rất là nhiều cái khổ bệnh hoạn, khổ đói khát, khổ nóng lạnh, khổ thất nghiệp, khổ rất là nhiều cái loại khổ, thời tiết mưa đá rồi nắng lửa, nắng nóng rồi phong khí cản trở đường đi nó gian nan khổ cực. Nên khi mà mình có cái bi tâm đó, chính là mình thấy đến cái sự khổ của chúng sanh, cái sự mà thê thảm của chúng sanh khi mà họ tìm được cái sự sống thì họ cũng được bao nhiêu cái sự gian nan. Nên nhiều khi chỉ thấy rằng một cái người có cái bi tâm đó, là thấy một người ta như là gánh đồng mà đi mà nắng, thấy người ta lặn lội với tâm khí mà đi tìm từng ngọn rau, bắt từng con ốc, thì mình thấy cái sự khổ của họ. Cái sự đó, cái sự đau khổ đó rất là nhiều. Hoặc là những người mà họ le lết ngoài đường vì tật nguyền, hoặc là những người cực chân họ đứng, họ cầm cái tờ giấy số mà họ bán. Thì chính những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh mà chúng sanh đó, mà có cái tâm bi đó, rung động trước cái sự đau khổ của chúng sanh. Cái đau khổ nhiều như là tàn tật, hoặc là bị thương tật, hoặc là bị cục tay cục chân, hoặc là già cả mà không có người gì nuôi dưỡng. Thì chúng ta thấy như vậy nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người mà khi mà tu tập cái tâm bi, cái tâm bi là luôn luôn suy xét những cái cảnh khổ, cái cảnh khổ mà cái cảnh khổ mà gắn kết những cái cảnh khổ đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn tu tập cái tâm bi đó, thì mình cũng thấy cái người mà ở cuộc đời này, cái người mà có cái hoàn cảnh bất hạnh đó, mình thường thường mình thấy có nhiều người cũng như là chúng ta lúc trước chúng tôi kể một cái đứa bé mà 5-6 tuổi nó phải nuôi một người mẹ và hai đứa em của nó bị chất độc vào da cam, nằm ở trên giường mà không có làm ăn được. Khi mà nó kể cái hoàn cảnh thì nó nói là cái hoàn cảnh nó mà nó phải giả cái bệnh như là cái bệnh nhiễm cái chất độc vào da cam mà tù một bọt mép lên là dịch như là dịch kinh phong vậy. Khi mà nó không tìm được cái tiền bạc để mà lo cho cái người mẹ và hai cái đứa em đó, nó phải làm như vậy. Và khi mà nó làm như vậy thì mình thấy nó rất là tội, nó nằm lăn lóc ngoài đường và nó co giật người và mồm mép nó phải chảy nước chảy ra. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì mình thấy chúng sanh này thật sự là rất là khổ. Mình thấy chúng sanh này khổ, cùng tột chúng sanh này khổ. Những cảnh khổ như vậy thì mình thấy mình dồn lên cái tình thương, cái cơn, đó là cái bi tâm, cái mẫn tâm đối với những cái nạn nhân, những cái nạn nhân đơn chiếc cái tên, những cái ô uế mà mình phải nằm đại tiện để bị đến đó, hoặc là mình phải bị tàn tật, hoặc là mình bị đứt tay đứt chân, bị thương tích máu me đầm đìa. Thì mình thấy những người như vậy thì mình mong rằng những chúng ta này, mong cho họ thoát khỏi những cái sự khổ đau này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tâm đi đó, vì người đã thấy những cái chúng sanh đó đau khổ, là những chúng sanh đau khổ, và mình mong là những chúng sanh này được hạnh phúc, mong chúng sanh này được sung sướng. Thì mình thấy rằng một cái người mà nghĩ được cái một cái người sắp hành hình mà được tha thứ đó, thì cũng giống như vậy. Một cái kẻ mà làm những cái điều mà đau khổ đó, thì mình nghĩ rằng mình không thể nào làm cái đau khổ đó đến với tất cả chúng sanh. Thì từ và tâm từ và tâm bi đó, thì cũng chỉ thấy tâm từ và tâm bi là lấy cái đối tượng là chúng sanh như vậy. Nên trong cái A Tỳ Đàm có nói đến những cái tâm mà mình tu tâm, ví dụ như mình tu tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thiên, niệm Thiên đó, thì mình có thể những cái đề mục đó. Nhưng mà những cái đề mục mà từ tâm hay là bi tâm đó, phải là đề mục là đối tượng chúng sanh. Đối tượng nó có chúng sanh, có một cái hình ảnh một cái người mà đau khổ, hoặc là cái người thống thiết tâm từ đau khổ đó, thì cái đối tượng trước mặt mình như vậy đó, thì cái tâm từ mình đó, tâm bi của mình nó rất là dễ phát khởi. Nên mình thường chỉ thấy những cái người mà họ bị gãy tay gãy chân đó, và nhiều người thương, nhiều người phải khóc, nhiều người thương, nhiều người khóc đối với những cái bất hạnh của những người đó. Như vậy thì cái sự thương xót đó, với một cái sự mà một cái người mà trước cái chết, hoặc là một người mà trên sa mạc đói khát đó, những cái hoàn cảnh mà khống thiết với chúng sanh đó, thì làm cho mình khởi lên cái tâm bi. Bởi vì cái tâm bi lấy đối tượng là chúng sanh. Nhưng bình thường đó, một cái người mà khi mà có cái tâm bi rồi đó, thì bình thường cũng chỉ thấy ở trong kinh nói rằng một cái người mà có cái tâm bi và thành tựu cái tâm bi rồi đó, nếu một cái ai đó như một tên cướp mà muốn bắt một người nào, dù là người thù hay là người thân, thì bản thân người đó muốn bắt bản thân mình, chứ không muốn hại người thù, cũng chẳng muốn hại người thân. Bởi cái tâm bi vô lượng bi tâm giải thoát đó, là người đó không cần nghĩ đến cái người thù hay người thân nữa. Và lúc nào người đó cũng có cái tâm bi, dù người thân hay người thù, thì cái tâm đó, cái tâm đại bi của họ cũng trang chứa đầy đủ. Nên mình tưởng dĩ nghe nói rằng đợt đa đó là giúp lúc mà cần bị đất giúp đó, thì đợt đa có về già mà đợt đa đau khổ đó, thì những cái người mà khi đợt đa có nói bây giờ kinh sách với Đức Phật có cho hay không, thì đợt đa cũng có nói một câu là đối với cái tâm của Đức Phật đó, dù ta là kẻ thù đẹp đa hay là lao lao đó, thì ngày xưa cũng giống nhau, thì không có tâm phân biệt. Đức Phật không có tâm phân biệt, lao lao là con của ngài ngày xưa, còn đẹp đa là kẻ thù ngày ghét, cái gì mà không có đối với Đức Phật. Nên cái bi tâm mà đối với Đức Phật đó, Đức Phật này nói rằng cái lòng bi đó nó không có phân biệt nữa, nó không phân biệt đây là người thân hay là kẻ thù. Bởi vậy khi một cái người mà tu tập mà đến mức độ như vậy đó, thì Đức Phật thì ví dụ như là một cái khoảng không gian vậy, không có thể nào ai đó mà lấy cái gì mà to mà phớt lên thành cái khoảng không gian nào được. Cái tâm mà tâm từ hay tâm bi mà đến từ tâm giải thoát hay bi tâm giải thoát rồi, nó cũng về giải thoát ra khỏi sân, hay là nó giải thoát ra những cái sự bất hạnh này đó, thì chúng ta thấy một cái người đặt thiền đó, thì chúng ta đã nói do cái chi nghĩ đó, họ có cái tâm họ không còn sân hận nữa, không còn ảm hại nữa, không có thể nào còn ảm hại đối với người đặt sơ tiền. Nhưng mà tiền những gì biết người đặt sơ tiền thì họ tu tập được cái tâm từ tâm bi, họ lấy đối tượng là chúng sanh, rồi họ mới suy nghĩ về những cái bất hạnh mà chúng sanh này có, những cái đau khổ mà chúng sanh này chịu, rồi trên cái bản thân của mình, mình có muốn như vậy không? Thì thật sự mình cũng không muốn như vậy. Mình đã không muốn như vậy thì mình không nên làm khổ tất cả mọi người. Mình phải có tâm từ, tâm bi đối với tất cả chúng sanh như vậy. Như vậy là mình ra khỏi được cái hệ tâm, cái sân tâm và cái hệ tâm, do cái tâm từ và tâm bi ra được hai cái trạng thái của cái tâm sân. Bởi vì chúng ta thấy tâm sân thật lẫn hối là những cái mà cái tâm mà trong những cái tâm mà Đức Phật gọi là những cái tâm quan như cái tâm tiềm thận, cái tâm nào hại. Đối với đời thì vị này tu tập để ra khỏi những cái tâm này. Như vậy thì một cái người mà tu tập một thời gian ấy, thì cái tâm của chúng ta lắng nhiều có cái đề mục tâm đi, và vị đó đã từ từ đó thấy được cái đời sống của tất cả mọi loài đó, từ một cái người trẻ nó cũng bị tàn phá về cái sức khỏe, một cái người mà có miếng thịt rồi thì họ cũng bị tàn phá về cái sự vô thường, người này chết đi, người chết kia chết đi, người này bệnh, người kia bị bại liệt. Nên đó, những chúng sanh đó vì là tài sản của chúng sanh đó, thì mình cũng phải chúng sanh này bị nước, tài sản này bị nước tơi lửa dại, nhà vua cung tông hoặc là trộm cướp sang đoạt. Thì thường quý vị thấy nhiều khi mình nói đến những lúc mà nắng hạn mà hàng ngàn hecta lúa hoặc là hàng ngàn hecta cà phê mà người ta chỉ đứng nhìn nó chết do thương tiếc nghĩa cho nó, từ những cái cạnh nắng kéo dài không có mưa mà những cái của cải tài sản này nó bị tiêu hủy. Hay là chúng ta nghe những lúc mà mưa đá mà rớt xuống bể đầu bể nhà bể xe rồi bể những cái nhà cửa nồi niêu chén bát bể, hoặc là lúa gạo hay là cái ăn trại mà bị do mưa nó tàn nó hủy hoại đó, thì mình thấy những chúng sanh đó ở đời mà khi mà họ bị những cái gì đó họ không còn cái gì hết, thì mình thấy thật sự là bây giờ cái tâm bi tâm của mình nó tắt khởi. Mình thấy cuộc đời này, những cái gì thế gian này luôn luôn phá hoại cái sức khỏe của người này, phá hoại biến cuộc của người này, phá hoại vật chất của người này. Nên mình cũng chỉ thấy trong cuộc đời này mình nói rằng cái thế giới này mà nó không còn những cái hiệu quả thì chuyện này không bao giờ có. Và chúng ta thấy như là tâm thần rồi hạn hán rồi mưa lũ rồi trộm cướp vua chúa tịch thu của cải, chuyện này nó xảy ra mà rất là nhiều. Nên bình thường một cái người mà thấy được một cái người hành thiền khi mà họ nghĩ về những cái chuyện này đó, là đối với chúng ta nó rất là nhiều cái sự đau khổ này. Nên tương tự lúc bây giờ thì cái đi tâm của người đã phát thương cuộc đời này, phát thương những người còn không còn linh hồn, người phải chịu nhiều cái đau khổ như vậy. Và người đó mà tu tập từ từ, người đó phá được những cái rào ngang giữa những cái hạng người, một cái người mà mình bản thân của mình, hay là người thân của mình, hay là kẻ thù của mình, hay là người thân thân trong thù, mình cũng có cái tâm bi, vì mình nghĩ chúng sanh này hiện hữu thì đều bị ảnh hưởng cái điều này, chúng sanh là hiện hữu thì bị ảnh hưởng, không có thể nào mà tránh khỏi hết. Như vậy thì một cái người mà khi mà tu tập mà hiểu được như vậy đó, thì người đó sẽ được cái tâm mà bi được tiến triển, và cái tâm bi đó tu tập một thời gian nhu nhiếu, và người đó lãnh hội được trên chính cái bản thân của mình. Nên nhiều khi chỉ thấy rằng mình bị đau khổ, rồi người thân của mình chia lìa, mình gặp nhiều cái chuyện bất hạnh trong cuộc đời này, nên mình thấy đó mình cũng tự thương bản thân của mình, và mình thấy cái đồng luân hồi mình còn thì những sự hủy hại này, hủy hại cái sắc đẹp của mình, hủy hại cái sức khỏe của mình, hủy hại miếng cuộc của mình, hủy hoại tài sản của mình, hủy hoại những cái gì mình yêu mến trân trọng, nó đều bị hủy hoại với cái thời gian, hủy hoại tất cả. Như vậy thì nếu mà mình nói rằng một cái người mà tu tập cái tâm mà có sự biến bản giản đại, thì người đó không có còn phân biệt người thân hay kẻ thù, người dưỡng dinh hay là một người ghét. Người đó tự tập và tự hiểu được tất cả chúng sanh vì đau khổ như vậy, thì lúc bây giờ cái tâm bi của mình nó phát triển và nó không còn bị những cái rào cản nữa. Như vậy thì Đức Phật ngày nói đến cái bi tâm là ra khỏi được một cái trạng thái của cái sự não hại. Còn khi mà cái hỷ tâm ra khỏi cái tỳ hiềm, bởi tình thường quý vị biết rằng một người mà tu tập cái tâm hỷ đó thì khác đối tượng tâm hỷ là gì. Mình nghĩ rằng trong cuộc đời này có những người tu hành, có những cái vị mà họ tu hành trong nhiều kiếp, họ bố thí mắt tai mũi lưỡi, họ bố thí thân mạng, họ bố thí tứ chi, họ bố thí của cải tài sản, nên khi cái phước đó cho họ sanh và làm những cái địa vị cao quý trong cuộc đời, họ thành đạt những cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Đó là cái người mà muốn tu tâm hỷ đó phải suy nghĩ đến những cái hạnh phúc của chúng sanh. Chúng sanh đó, những cái hạnh phúc đó không phải do chúng sanh nó cầu xin, mà cái hạnh phúc đó do chúng sanh này đã hy sinh rất là nhiều. Nên bây giờ mình thấy chúng sanh nó thành đạt, thì mình có cái tâm hỷ. Cái tâm hỷ là mình không có tùy tiền. Bởi vì tiền cái gì biết rằng đối với một cái người và tâm hỷ, ví dụ mình nghe nói ngày Sariputta, ngày Mottana nhiều kiếp làm thị giả, làm quần thần cho Đức Bồ Tát, từng nhiều kiếp đã cắt đầu mình hoặc là những kiếp chết trước Đức Bồ Đức Phật, trong cái vòng luân hồi là chết trước Đức Bồ Tát, vì thấy ngày đại hy sinh, hy sinh cái thân mạng của mình cắt đầu để cho người khác, thì quý vị thấy rằng hoặc là một mắt của mình đã cho một người khác, những hình động mình, những hình ảnh cao cả như vậy đó, thì khi mà chúng ta thấy những chúng sanh này mà được thành tựu những cái hạnh phúc đó, thì những chúng sanh này là họ phải hy sinh rất là nhiều, và chính cái sự hy sinh đó bây giờ họ sanh ra được làm người, họ giàu sang, họ quý phái, họ đẹp trai hay đẹp gái, họ có công danh sự nghiệp thành đạt dễ dàng, còn tâm khi những cái người khác thì rất là bất bên, rất là bất vả. Như vậy thì cái nghĩ tâm đó là mình là muốn tu tập, cái nghĩ tâm đó là mình phải suy nghĩ, cái nghĩ tâm đó mà mình có tu tập đó, mình có nhiều cái người bạn, và những cái người bạn tốt, và những cái người bạn vui vẻ, và những cái người bạn trong cuộc đời này, vì mình biết được đó, là họ thành công ở trong cuộc đời này. Nên vì cái gì biết rằng nếu một cái người mà họ tu cái nghĩ tâm đó, thì dù là mình thấy những cái người chưa thành đạt hay là thành đạt rồi, những cái người mà có sức khỏe hay là có một cái thân hình trẻ trai tinh tráng này cái nọ, thì mình cũng nghĩ rằng người này, cái tuổi trẻ này, cái sức khỏe này mang lại cho họ nhiều cái tài sản hạnh phúc. Nên bình thường mình khi mà mình suy nghĩ được như vậy đó, thì mình sẽ thấy được một cái người mà tăng ra một cái thân hình mà không có bệnh tật, một cái thân hình mà đoan chánh, một cái thân hình mà tốt đẹp đó, thì người này phải tạo gì để được đó. Tuy rằng bây giờ người này chưa có được được công danh địa vị, nhưng mà thì được kẻ đối với người này sẽ có. Nên thường thường Đức Phật thì nói rằng một cái người mà tu tập cái tâm bị thường thường suy nghĩ đến những cái hạnh phúc của chúng sanh, những cái hạnh phúc chúng sanh có hay những cái hạnh phúc chúng sanh sẽ có, và chúng sanh đó thật là tốt, thật là tuyệt, và chúng sanh đó đã có một cái phước báo. Khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ an trú vào cái tâm hỷ viên mãn, và mình không có cái sự ganh tị tật độ. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng mình không có suy nghĩ đúng đắn nên cái tâm hạnh của mình đối với đời rất là nhiều, mình ganh tị với bạn bè, với những cái người như là người thân của mình, có nhiều khi mình cũng ganh tị tật độ. Nhưng mà Đức Phật này nói đó, là nếu mà chúng ta thấy như là Đức Phật này nói đến người cha người mẹ của chúng ta đó, người cha người mẹ chúng ta thì có cái tâm hỷ khi mà chúng ta lớn và chúng ta thành đạt công danh sự nghiệp, chúng ta ăn nhiều ngủ nhiều thì mẹ và cha chúng ta vui mừng. Nên bình thường Đức Phật ngày mới nói cha mẹ chúng ta như là vị trời tặng thiên vậy. Và chúng ta một người ở đời này mà chúng ta có cái tâm hỷ này thì chúng ta phải suy nghĩ đến những cái sự thực hành của chúng sanh đó, những cái sự tu tập trong vô lượng kiếp của chúng sanh đó, và những chúng sanh đó bây giờ được những cái hạnh phúc an vui này, họ không phải bị đau khổ tật nguyền hoặc là họ bị tai nạn, thì bây giờ là họ được hạnh phúc này, thì lúc bây giờ mình sẽ có cái tâm hỷ và không có tị hiềm. Để mình tự gì biết rằng một cái người mà có cái bạn tốt đó là người có cái tâm hỷ, người đó tâm hỷ là vui mừng với những cái hạnh phúc, nhớ lại những cái hạnh phúc của những người khác, một quán tưởng trong giáo xứ người này đã già, hoặc trong giáo xứ ta cũng già như vậy, trong giáo xứ ta có nhiều quyến thuộc tùy tùng như vậy, trong giáo xứ ta cũng có nhiều vui vẻ như vậy. Vì sao? Thì trong giáo xứ ta tạo những cái phước mà bây giờ ta có được như vậy, thì những cái người này nè bây giờ họ có những điều này họ cũng tạo phước. Bởi vì chúng ta là một người tu nên chúng ta hiểu được cái tinh thần nhân quả, và khi hiểu được tinh thần nhân quả thì chúng ta phải thấy rằng những cái hạnh phúc mà người này có trong quá khứ ta cũng có như vậy. Nên bây giờ ta muốn mình được hạnh phúc, không muốn mình đau khổ, thì chúng ta thấy rằng không muốn ai tị hiềm, không muốn ai thật đố đối với ta, thì mình cứ nghĩ như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy được cái tâm của mình nó không có bị ganh tị thật đố. Bởi bình thường quý vị thấy một cái người mà không hiểu được, như là con cá nước cá mà ganh tị với lại cá nước cá ngày bóc ba má, hay là con giải chanh đá mà có cái sự khó chịu, mà khi Đức Phật này tuyên bố ngày cá nước cá để giúp về trí tuệ, ngày bóc ba má để giúp về thành công, con giải chanh đá khó chịu có cái tâm tập đón ganh tị, thì thường thường quý vị biết rằng khi nằm mà mình có cái tâm đó thì mất đi cái tính cách vui vẻ với cái hạnh nguyện chúng sanh. Bởi vì trong quá khứ chúng ta có cái hạnh nguyện, cũng như bây giờ mình vậy đó, trong quá khứ chúng ta đã từng được những cái gì gì đó. Nên bình thường Đức Phật này có nói với chúng ta là người nam chúng ta được làm ma vương, là cái bị mà khi bị ở trên cõi trời tha bát tự tại là bị căng nhất trong cõi dục giới này. Còn nếu chúng ta là người nữ, chúng ta đã làm thiên hậu của ma dương, là một cái người nữ như gì ở trên cõi trời tha hóa. Nên Đức Phật thì nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng có nhiều lúc đó chúng ta phát tâm đại bi để giúp đỡ chúng sanh, phát cái tâm từ để làm những cái chuyện gì công đức, phát lên những cái tâm bố thí đối với hết tất cả tài sản của chúng ta. Nên từ từ quý vị biết rằng chúng ta khi rằng chúng ta nhớ kiếp này, chúng ta nhớ được nhiều kiếp đó, thì có nhiều kiếp chúng ta đã phát cái tâm để bố thí giúp đỡ cho chúng sanh rất là nhiều. Vì như vậy nên những cái kiếp đó chúng ta được sanh làm những cái vị thiên hậu hoặc là những cái vị thiên vương, những cái vị chúa thao quá tự tại. Thì như vậy nó bây giờ mình thấy những người được thành công như vậy đó, thì mình biết rằng họ đã khéo làm cho họ được tốt đẹp, nên mình vui với những cái sự nghiệp của họ, mình vui mừng với những cái hạnh phúc của họ, và mình cũng nghĩ đến cái hạnh phúc mà trong quá khứ mình đã từng làm như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng á, một cái người mà tôi có tâm hỷ đó là luôn luôn á, thấy cái hạnh phúc và biết rằng cái hạnh phúc đó do cái thiện nghiệp và chúng ta đã từng làm những cái thiện nghiệp và chúng ta cũng từng hạnh phúc như vậy. Và mong rằng chúng ta không có tâm ganh tị tật đố với mọi người. Bởi vì khi mà mình suy nghĩ, mình biết được như vậy đó, thì mình không bao giờ khởi lên cái tâm mà gọi là làm ganh tị tật đố. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng á, tất cả những cái hạnh phúc có được ở trong cuộc đời này, chúng sanh này đã làm và họ đã làm rất là gian nan. Họ đã làm như vậy và họ được những cái sự hạnh phúc tuyệt vời ở cuộc đời này, gặp những cái hạnh phúc cao sang quý phái ở trong cuộc đời này, thì chính là họ khéo đã làm những cái việc thiện. Nên nó thường thường quý vị thấy cái tâm tị hiền, thấy là cái tâm mà tị hiền nó không có do cái hỷ tâm, là do mình vui mừng với những cái thành đạt của chúng sanh. Đấy, chúng sanh khi nào thành đạt công danh sự nghiệp tiền tài vật chất địa vị quyền lực gì đó, thì mình vui với họ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó mang chúng ta là một cái người bạn rất bạn tốt. Còn nếu mà chúng ta có cái tâm tị hiền thì chúng ta luôn luôn trở thành những cái người không có tốt, hoặc là chúng ta khen mình chê người cũng là cái điều không có phải là cái điều tốt. Như vậy thì Đức Phật ngày nói một cái người mà tu tâm từ tâm bi hay tâm hỷ đó, để đắc được cả cái từng thiền, nhất là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Khi mà đắc được những cái từng thiền này thì những cái vị đó có những cái pháp do cái năng lực thiền mình mang lại, nhất là cái tâm định mà tu tập mình luyện được cái tâm của mình. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh nó rất là nói rằng ta không thấy một điều mà mang lại cái lợi ích bằng cái người có cái tâm biết tu tập. Cái tâm biết tu tập đó mang lại rất là nhiều cái hạnh phúc, cái tâm biết tu tập mang lại rất là nhiều cái sự an lạc. Thì khi mà chúng ta mà biết tu tập về cái nghĩ tâm đó để ra khỏi cái tị hiềm. Bởi thường thường gì thấy cuộc đời này người ta tị hiềm với nhau, người ta tìm nhặt về hạ hại với nhau, nên thế gian này họ sống trong tập phòng lo âu sợ hãi. Còn cái người mà thấy người ta có hạnh phúc mà mình không có tị hiềm đó, mình không có muốn cái phát tị hiềm vào mặt cái tâm của mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình có cái tâm như vậy là mình vui, và mình vui mừng với cái hạnh nghiệp của mình, và vui mừng với hạnh phúc của chúng ta. Chính vì như vậy nên Đức Phật cũng rằng mình đào luyện cái tâm mình thường xuyên, và một cái người mà tăng cường cái tâm mình để đạt được cả cái thiền định, cả cái thiền chi mà mình đạt được bằng cái đề mục ý tâm giải thoát là xuất ly ra cái tị hiềm. Rồi nói đến cái cả tâm giải thoát là xuất ly ra cái tham nhiễm. Bởi quý vị thấy rằng một cái người mà tu tập được cả, quý vị thấy trong thiền định thì mình cũng nói cái người mà định mất về từ cái tham dục chạy, một người mà có cả rồi đó thì người đó sẽ không còn cái bị tham nhiễm. Bởi vì cái tâm cả tâm giải thoát là ra khỏi, cả là từ bỏ hay là cả là buông bỏ hay là cả là một cái trạng thái thản nhiên. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái trạng thái mà một cái người mà tu tập mà do quán thấy mỗi chúng sanh có cái nghiệp duyên của họ, nên cái tâm cả mà có được thì từ từ quý vị thấy khi mình tu tâm từ tâm bi rồi, tâm bỉ rồi, mà chúng sanh đó một là thành đạt, hai là chúng sanh nó đau khổ, thì lúc bây giờ mình suy nghĩ đến mỗi người có cái nghiệp duyên, cái nghiệp duyên của chúng sanh đó, như vậy thì mình sẽ không tham nhiễm. Tham nhiễm là quý vị thấy mình dính mắt, nhưng mà mình thường thường mình có cái tâm hỷ Và mình muốn là cái tâm cả đó, là mình thấy mỗi người có cái nghiệp riêng của họ. Cái nghiệp riêng là gì? Cái thiện nghiệp của họ là cái ác nghiệp. Dù là mình cố gắng, mình có cái tâm từ tâm bi, hoặc là mình đã có tâm hỷ rồi, nhưng mà rồi cuối cùng mình thấy mỗi chúng sanh có một cái nghiệp của họ. Và lúc bây giờ mình khởi lên cái tâm cả, làm một cái tâm cả để có cái cả nghiệp thanh tịnh, thấy được cái hạnh nghiệp của chúng sanh, thấy được cái nghiệp và ác hành chúng sanh bi hay khổ. Và chúng sanh đó như thế này như thế kia đó đều là do cái hạnh nghiệp của họ. Như vậy thì quý vị thấy cái tâm Đức Phật dạy dạy từ tâm đi tâm hỷ tâm rồi tới xả tâm. Xả tâm là mình ly khai ly tham nhiễm. Bởi vì quý vị thấy rằng cái tham nhiễm đó là nhiều khi mình phản ứng thuận nghịch, nhưng mà nói đây thì Đức Phật dạy dạy cho mình cái tâm của mình không còn phản ứng thuận nghịch nữa. Và mình thấy rằng đối với mỗi chúng sanh, mỗi người có cái nghiệp riêng, cái nghiệp riêng đó đã làm chúng sanh đó như vậy. Nên bình thường quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này, những chúng sanh mà sanh vào khỏi khổ đó là dĩ nhiên thôi, mình không thể nào mà làm sao cho chúng sanh hết khỏi khổ được. Vì nếu mà hết khỏi khổ thì Đức Phật này không có nói đến lục đạo chúng sanh. Nên quý vị thấy rằng lục đạo chúng sanh là chúng sanh thì còn cái tâm, là cái tâm nó tạo ra cái tiền ác. Tâm nó tạo cái thiện nghiệp thì cho cái hạnh phúc, cái ác nghiệp thì cho cái đau khổ, cái bất hạnh. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, nên cái tâm của chúng sanh đã tạo. Bây giờ chỉ có một điều là chúng sanh này phải xuất ly ra, hoặc là xả bỏ những cái sự thương ghét để xa rời, để có cái xả tâm giải thoát được. Thì chúng ta khi hiểu được cái phương pháp đó, bằng nghĩa của chúng ta biết cái cách tu tập mà để cho mình có cái tâm xả. Cái tâm xả là cái tâm bình an, một cái tâm trí tuệ, một cái tâm mà thấy được mỗi cái nghiệp chúng sanh, mỗi người có một cái nghiệp chúng sanh. Nên mình tự nghĩ tới cái tâm hỷ nó chưa phải là cái tâm cao, mà cái tâm xả mới thật sự là cái tâm xả niệm thanh tịnh, một cái trạng thái bỏ lạc bỏ khổ, diệt hỷ mở ưu, chính là cái xả niệm thanh tịnh. Thì quý vị nói rằng cái xả niệm thanh tịnh đó là chúng sanh nó biết được chúng sanh đó, mỗi người họ có một cái hạnh nghiệp của họ. Nên từ từ mình khởi cái tâm từ là tâm bi rồi. Nên quý vị biết một cái người tu tập mà trải qua cái trạng thái tâm từ là thương chúng sanh, tâm bi là giúp đỡ chúng sanh, tâm hỷ là vui mừng cái hạnh phúc chúng sanh, rồi cuối cùng rồi là có cái tâm xả. Cái tâm xả là một trong bốn cái phẩm tướng tâm, là cái tâm xả là suy nghĩ đến cái trạng thái luân hồi của chúng sanh. Mỗi người có cái nghiệp và không có thể nào làm khác được. Một người có cái trí tuệ thì thấy được cái chúng sanh nó theo cái hạnh nghiệp của họ. Nên quý vị thấy Đức Phật này có cái tích mạng minh thì nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của Ngài hay là của chúng sanh tạo cái nghiệp ác hay nghiệp thiện. Và bây giờ thì chúng sanh còn ở trong cái cõi khổ, còn ở trong cái ác đọa xứ. Nên mình tự nhiên thấy rằng Đức Phật này nhiều lúc Ngài nói những chúng sanh này đã tạo cái nghiệp và tội tiền của Đức Phật Ca Tháp Bá, hoặc Đức Phật Các Cố Sanh Thá, hoặc Đức Phật Mô Na Ca Ma Na, Đức Phật Tiên Tiên hay là Đức Phật Các Cố Sanh Thá. Chúng sanh nó tạo những cái ác nghiệp, bây giờ sanh làm những loài nhà kỹ. Chúng sanh nó tạo những cái ác nghiệp ở trong địa ngục, chúng sanh nó ở trong cái hàng xuất sanh. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy là khi mà mình có cái tâm xả thì mình nhìn mỗi chúng sanh có nghiệp riêng của họ, và mỗi cái cảnh giới tái sanh cũng như là đất trên đời, trên đất này, cái địa cầu này không thể mình tăng bằng hết được. Vì có những cái loài mà sống trên cao, rồi có những cái loài nó sống dưới nước, mình không thể nào tăng bằng hết cái mặt đất này thật trở thành đất không được. Vì có những loài sinh trong nước, có những loài sinh trên cây cối, thì những loài nó sinh tùy cái hạnh nghiệp của nó, và mình không có thể nào mà làm cho nó bằng thẳng được. Thì là mình chỉ thấy rằng mỗi chúng sanh nó có một cái nghiệp, một cái sự tái sinh của họ. Chúng sanh có một cái nghiệp riêng của chúng sanh đó. Như vậy thì cái sự mền không thương không ghét đó, một cái xả tâm thanh tịnh đó, là người này phải biết được đó là cái xả niệm thanh tịnh, chứ không phải là cái xả niệm diễn dinh mà mình diễn dinh đối với tất cả chúng sanh không phải vậy. Mà khởi lên cái tâm từ tâm bi tâm hỷ rồi, rồi cái tâm xả là cái tâm tiếp tục khi khởi lên. Nên bình thường quý vị biết là một cái người muốn tu tâm xả là phải tu tâm từ tâm bi tâm hỷ rồi mới tu tâm xả. Nhưng cái xả này đó là một cái người mà tu tập qua trạng thái tâm từ tâm bi tâm hỷ rồi, thì người đó mới đào luyện cho cái tâm mình nó lên sự thanh tịnh, xả lạc đã khổ diệt hỷ và ưu, chính là tu một cái trạng thái tứ thiền hay là ngũ thiền, cả niệm thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy rằng một người mà tu tập những cái pháp quán tâm từ tâm bi tâm thị tâm xả đó, người đó được những cái lợi lạc, những cái lợi lạc mà Đức Phật ngày nói nó tiêu tan những cái bất thiện, hay là nó tiêu tan đi những cái bất hạnh, hay là nó mang lại những cái sự tốt đẹp, là những người bạn lành đối xử với tất cả chúng sanh mà mình có cái tâm từ bi xả đó, thì đó là bốn cái lượng tâm mà mình thường hay nghe nói là cái đức, là một cái trạng thái sống lâu, một cái trạng thái chiến thuộc, một cái trạng thái làm phạm thiên, một cái trạng thái làm vua chỉ minh minh vương, hoặc là một trạng thái làm vua nhân loại. Thì đó là cái trạng thái của người có bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Như vậy thì khi mà cái người mà có cái tâm xả là xuất ly ra cái tham nhiễm là dính mắc với cái điều này, dính mắc với điều kia. Nhưng mà ngược lại người này thấy mỗi người có cái nghiệp, và cái nghiệp cả đã mang, đã tạo tác cho họ như vậy. Bây giờ cái người này khổ là do cái nghiệp của họ, bây giờ mình có khóc lóc, có đi thương thống thiết, thì chúng sanh thì cũng vẫn được khổ như vậy hoài. Chúng sanh trong địa ngục thì bị khổ trong địa ngục, chúng sanh trong ngã quỷ thì đó khác. Nên đừng tưởng quý vị nghe nói những cái là ngã quỷ đó, mình không phải đặt đem cho đồ ăn nó ăn được, bởi vì cái đầu nó bự, cái bụng nó bự, mà cái cổ nó như là cái chỉ vậy, không có thể nào đưa đồ ăn qua cái một cái cổ nó được. Nếu mà đưa cái đồ ăn mà qua cái cổ nó được thì Đức Phật này không nói quỷ đói quý vị. Quỷ đói, cái từ quỷ đói nó là muốn nói ngã quỷ nó phải đói khổ như vậy, nó phải trả cái nghiệp mà chơi chiếc bọn kẹn cho nó, cái nghiệp mà luân hồi có của cải mà không dám cho ai, không dám bố thí, không dám cho những người thân, người gia đình của mình, không dám gìn giữ một cái tâm keo kiệt bọn kẻ như vậy, nên sanh làm những cái loại ngạ quỷ quỷ đó như vậy. Thì mình khi mà Đức Phật ngày định nghĩa những chúng sanh mà khổ hay vui đó, ngày định nghĩa là cái nghiệp mà cho có thể tái sanh. Nên từ từ chỉ thấy cái tham má niệm má là cái pháp cố nhiên, pháp thiện, pháp bất thiện như vậy. Thì cái tâm má niệm má là nghiệp cố nhiên, cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Rồi cái vô ni với niệm má là cái sự tái sanh theo cảnh giới, loạn sanh, tập sanh, quá sanh. Rồi cái tiếp tán với má là cái tâm lộ, cái tâm chúng ta tâm như thế nào thì Đức Phật này biết, thì cái tâm đó là cái tâm tiền, cái tâm bất tiền. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ xuất ly được cái tham, và chúng ta xa rời được cái tham nhiễm để đạt được cái xả tâm dễ đó. Và cái xuất ly nhất thiết tướng để đạt thành vô tướng, và chúng ta có thể hiểu như là một cái người mà tu thiền vô tật vậy đó. Bởi vì việc qua sát tưởng đối ngại tưởng, chiếm ngại tưởng, thì đó chính là tưởng không có viên tướng. Thì cái xuất ly nhất thiết tướng này đó, là muốn nói đến cái người mà họ tu những cái đề mục vô tướng tâm giải thoát. Mà thường thường quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật ngày cũng có nói những lúc ngày an trú và vô tướng tâm giải thoát, đó là một cái trạng thái giải thoát. Xuất ly ra các thiết tướng thì mình thấy cái tướng này đó, chúng sanh nó còn già, còn bị biến mại của cái thân thể, biến mại của thay đổi của thời tiết, biến mại của vật chất, nên người này mới được và tu tập lấy cái đề mục là không có biên tướng, xuất ly ra khỏi sắc và tu tập cái đề mục tư không. Và cái lợi nhất thiết tướng này nó cũng tương tự như vậy, vì mình lấy cái phần mà tu tập về cái hướng đến sự giác ngộ giải thoát, hướng ra khỏi những cái gì mà bị nặng nề, bị cột cõi, bị buộc ràng, mình học thoát ly ra, như vậy là gọi là xuất ly nhất thiết tướng, gọi là vô tướng tâm giải thoát. Như vậy thì khi mà tu tập càng lên cao đó, thì mình thấy được chúng sanh có cái thân này thì có sự biến hoại của thân, nó không có dừng lại được. Quý vị thấy một chiếc xe, một cái nhà nó cũng biến hoại, nó bị băng hoại, hay là một cái thân sắc nó cũng bị rỉ sét, cũng bị biến hoại từ nhiều lớp này lớp kia, thì nó cũng tự động nó băng hoại từ từ. Các tướng là như vậy, không có thể nào tránh khỏi. Dù là núi, quý vị thấy bình thường cái núi mình lên mình thấy nó cũng bị đào mòn do mưa gió, nó bị đào mòn do những cái loài vật mà thường thường mình thấy những cái núi ngoài xưa Đức Phật nói tới núi Vô Minh Lá, người ta đi lên đi xuống là 2 năm, tới một Đức Phật khác thì nó có thể còn 1 năm, tới Đức Phật Gautama còn 6 tháng, nhưng mà tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đi lên đi xuống chỉ mất 1 buổi mà thôi. Thì cái núi Vô Minh Lá nó có tên gọi của nó là hồi xưa thì nó cao như vậy, nhưng bây giờ thì nó thấp như vậy, đi lên đi xuống nó mau như vậy. À, thì chúng ta thấy rằng đối với các tướng dù là núi như là đá hay là những cái vật gì mà mình cho là kiên cố nhất, nhưng mà rồi nó cũng bị băng hoại, nó cũng bị bào mòn, nó cũng bị biến hoại. Cái thân của mình nó thì trẻ rồi tới già, một cái sự băng hoại từ nấm mầm và lần hồi xảy ra cái sự tan rã từ từ, nên chúng ta có thể chúng ta hiểu chúng ta chết từ từ, vì cái sự già nó xua đuổi một cái sự chết đến từ từ của chúng ta, và cái sự tăng nó đã giả từ chúng ta, cái sự tráng niên sức khỏe và đẹp trai hay đẹp gái nó cũng từ từ bỏ chúng ta ra đi, và không ai chặn lại được hết. Nên cái người mà tu vô tướng tâm giải thoát các tướng là như vậy. Rồi cái người xuất ly nghi hoặc xuất ly từ ra cái hoặc là cái người đã xuất ly cái mũi tên là từ cái mạng hoặc là ngã sở, thì thường cái mạng đó là một cái kiêu mạng. Như vậy thì cái người mà tu tập đó để diệt trừ, bởi chúng ta thấy một cái người mà chính đắc a la hán đạo quả đó thì mới diệt trừ được những cái ngã mạng. Nên từ thường quý vị thấy năm cái tượng tình tử là tập thể vô tập ngã mạng vô minh và phóng dật. Như vậy thì cái tượng xuất ly ra và từ cử được cái mạng ngã sở đó, thì cái đó là một cái trạng thái mà tu tập chứng đắc được tình tử thiết lót từ thấp lên cao, mà ra khỏi cái sự nghi hoặc hay là khi từ những cái sự mạng ngã sở. Như vậy thì Đức Phật biết được cái sự tình tử thiết lót tu từ thấp lên cao. Nên thị trường chỉ thấy rằng đối với đạo Phật đó, Đức Phật thì dạy cái phương pháp mà tu tập từ cái thiền, từ cái cõi dục giới rồi lên cái thiền sắc giới đến cái thiền vô sắc giới, rồi cuối cùng cái thiền diệt thọ tưởng định. Tình tự với lớp nó tăng lên từ thấp lên cao, và giống như là một bức thang để chúng ta bước, càng bước lên đó thì chúng ta càng thấy cao, càng lên bước cao đó thì mình càng thấy cái thế giới rộng lớn. Mình ở dưới thì mình thấy cái cảnh giới hoặc là cái mình ước lượng mình nghĩ là nó nhỏ như vậy, nhưng mà khi mình lên càng lên cao rồi mình lại càng thấy nó bao la. Thì cái người mà tu tập để từ được cái từ ngã mạng đó, từ được cái mạng hay cái ngã sở đó, người này khi mà người ta gọi là trong chuyện kinh nghiệm thì nói là núi này cao, núi kia cao, rồi cao nhân thật thủ, cao nhân tỷ, hay là núi này cao rồi có núi kia cao. Người này giỏi như vậy nhưng mà có người khác còn giỏi hơn nữa. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng cái sự ngã mạn là cái sự so sánh, và cái một cái tâm sợ ngã mạn đó là một cái tâm mà so sánh với đối tượng, một cái sự so sánh, có cái sự so sánh. Và nếu mà mình còn như vậy thì mình chưa có ra khỏi được, và mình phải xuất ly ra khỏi, và mình phải trừ được cái mạng này. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái bài học hôm nay cho chúng ta một cái sự xuất ly từ thấp lên cao, một cái sự xuất ly ra khỏi, nên các cái pháp này được gọi là tạo pháp rất khó thể nhận. Đó là tạo xuất ly giới. Kính đặt những ngày đến thưa quý vị, chương trình bài đó như là trình bài trong cái buổi học hôm nay. Bây giờ thì tôi xin kính dâng cho phần quả công đức của cái bài học ý này. Vẫn chưa tăng mà ý tôi nữ, ý tôi tất cả, tất cả chúng ta mong cho tất cả tính tính chính đức cái sự luân hồi đa khổ, và xin giải mít lại cho tình tội đơn đẳng để điều hợp cho những ngày sống này. Xin bệnh đại với tăng xin giải mít.
Sao thưa, cái chuyện thử tỏa Phật đây. Bất chí tâm tức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta vừa nghe Thưa Thảo đang nói về sáu xuất ly giới. Hôm nay thì vấn đề này chỉ thấy có Thưa Tổ Tây Quyền và Thưa Thảo đang và chúng tôi ở trong group. Lát nữa nếu có chi tăng nào vào thêm thì chúng ta sẽ thỉnh quý ngài chia sẻ phần thảo luận. Bây giờ thì không biết hôm nay Thưa Tổ Tây Quyền có thể giúp mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Nếu Thưa Tổ Tây Quyền nghe được thì xin Thưa Tổ không hiểu cho biết. Cảm ơn. Chúng ta thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy đề tài này nói về sáu xuất ly giới. Cái việc tu của chúng ta thường thường là chúng ta nghĩ đến chuyện đắc là được, nghĩ là được cái lần ngôn rồi. Nhưng mà khi nó xuất ly là bỏ ra, thì cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Tây Nguyên ở trong đời sống tu tập đó, phải chăng là cái sự buông bỏ hay cái sự buông xả đó nó thực sự nó quan trọng hơn một cái sự mình đi 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 tìm lấy một cái gì đó, đạt được cái gì đó, và bằng cái cảm nhận của thiền gọi về sự tu tập phải chăng, cái sự buông bỏ, sự xuất ly, nó là một trong những yếu tố rất là quan trọng đối với sự tu học của chúng ta. Xin để ý kiến của thầy tử.
Rõ hết giờ, cảm ơn quý vị. Thành kính đại lễ Đức Pháp Đức Tăng, con kính lễ đến Thượng Tuyệt Đẳng Tổ Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong tâm, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật là để mà chúng ta đạt được sáu cái pháp này, gọi chúng ta gọi là cái sáu pháp khó thể nhập, mà để chúng ta vượt qua xuất ly. Xuất ly các cái giới này thì không là một việc, không phải là cái chuyện đơn giản, nhưng nó lại là một cái gì, nó lại cũng xuất nguồn ở trong một cái sự xuất ly, đó là chúng ta buông bỏ những cái gì mà tâm tư của chúng ta bị dính mắc, tâm tư của chúng ta nó bị hệ lụy. Bởi vì sao? Nó đi cũng từ cái chỗ mà nếu như chúng ta gặp một cái lòng, cái lòng tham, lòng sân, cái sự não hại, vân vân, nó xuất hiện trong tâm ta, hay cái sự nghi ngờ gì đó trong tâm ta, thì chúng ta biết vượt qua, chúng ta biết buông bỏ nó, thì cái sự buông bỏ đó nó là một cái giá trị tu tập lớn. Nó cũng là một điều không phải không dễ làm, nên không phải coi như dễ làm, và đó chính là một điều mà chúng ta thiếu. Nó thấy, nếu chúng ta thấy thì cuộc sống này, hay là đạt đến một cái giá trị mục đích cuối cùng của Phật đạo, thì đó là một sự xả bỏ. Mà chúng ta nhớ lại cái bài kinh gọi là Đức Phật nói rằng là chánh pháp của bỏ, huống hồ là phi pháp. Ở đây có nghĩa rằng chúng ta không cầm nắm, chúng ta không bị dính mắc, chúng ta không bị một cái quan kiến, một cái quan điểm nào, chứ đừng nói chi là phiền não, là chúng ta cần phải buông bỏ. Một con người không thể cầm nắm, một con người không phải giữ gìn một cái điều đau khổ của chính mình, cứ ngồi đó rồi mình âu sầu thở than. Vì vậy cho nên khi một con người mà sống ở trong cái quá khứ thì Đức Phật này cũng không có chấp nhận, dẫu cho là vui buồn, dẫu cho đau khổ hay là hạnh phúc, ngài cũng bỏ, cũng phải là vượt qua. Và ước vọng về tương lai thì Đức Phật này cũng không có chấp nhận, mà ngài bảo mọi con người phải gì, phải có cái sự quay về với chính cái nội tại. Mà nếu như chúng ta quay về với chính mình, hay là quay về với cái sự cái chánh niệm ở trong tâm ta, thì sẽ như lúc đó chúng ta đã buông bỏ tất cả những thiện ác, những điều vui điều buồn, buông bỏ tất cả những cái sự dính mắc về cái khổ đau trong cuộc đời này. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật, hoặc là hại tôi, vân vân, không ôm ấp, xả bỏ buông xuống, thì đau khổ sẽ tự nguôi. Nếu như nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, hành hạ tôi, vân vân, mà ai ôm ấp thì cái đau khổ nó sẽ giữ vững. Ở đây chính là một phương pháp tu tập, tự mình phải biết giải thoát một cách trực tiếp, chứ không có phải cái gì mà đợi đến chúng ta phải đạt được các cái tầng thiền chứng, hay là đạt được, hay là chúng ta phải xuất ly cái sự hiềm tị, cái hỷ, cái lòng tâm, cái hận, hoặc là cái sự tị hiềm của tham, của sân, của nghi, vân vân. Mà đó chính là một cái từ một cái gốc, từ một cái chỗ chuẩn đó, thì đó là một đúng quả thật, đó chính là một trọng tâm của giá trị tu tập hết sức là lớn. Bởi vì chúng sinh thường thường đó, chúng ta sống trong một cái khắc khoải, sống trong một cái đau thương, sống trong một cái hồi tưởng rất là nhiều. cả một chuỗi dài của kiếp sống, nó đã được chấp nối bởi những cái tưởng tri khác nhau và vì cái sự nhớ lại của tưởng, của xúc, của thọ, của tưởng, của tư, của định, của mang quyền, của tác ý. Nó là cái điều và nó cứ thế, nó lặp đi lặp lại, bởi đây cũng chính là tưởng, và đây cũng chính là tưởng. Nó lặp lại rất là nhiều lần, mà con người biết vượt qua cái tưởng, biết vượt qua cái tưởng tri đó, chính là con người đó được sẽ được an lạc. Chúng ta nhớ. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không vượt qua được nó, chúng ta không xuất ly nó, mà chúng ta bị một cái mũi tên sầu muộn nó cứ gắn chặt ở trong tâm ta, hay là chúng ta hỷ tham với một cái cảnh vừa lòng, ái khởi hỷ khả lạc, vân vân, thì tất cả những điều đó đều là sẽ gây đau khổ cho chúng ta ở trong tương lai. Chính Đức Phật dạy gọi là cái giải thoát, hay là một sự xuất ly, cái sự xả bỏ đó cũng chính là một sự trốn, tức là một sự tránh né, một cái sự không đối đầu với chính nó. Và chúng ta nhớ các cái lậu hoặc mà phải do cái tu tập chính là hoặc là do cái sự tránh né, cái sự phòng hộ, cái sự xả bỏ mà nó vượt qua. Bây giờ chúng ta đang có một cái hoài nghi, đang có một cái thắc mắc, đang có một cái sự bực bội, đang có một sự hiềm thị, hay đang có một mơ ước mong muốn mà chúng ta biết dừng lại. Quá khứ đã đi qua, tương lai chưa tới, bây giờ chúng ta phải nắm bắt những gì ngay trong thực tại này. Mà đời sống nó chính là một đời sống hết sức là tuyệt vời, mà cũng hết sức là đẹp đẽ. Khi một con người mà cứ hồi tưởng một con người mà cứ gánh nặng, mà chúng ta đi đường xa trên luân hồi này, mà chúng ta gánh quá nhiều đồ nặng, thì tự thân của chúng ta đã là một cái sự cột trói, một cái sự mệt mỏi cho chính đường xa luân hồi này. Mà nếu chúng ta biết buông bỏ một chút xíu, thì chúng ta đi trên một cái đường xa thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Tại sao có nhiều người cái chuyện nó đã cách nay mười mấy hai chục năm mà khi nhớ tới thì chúng ta lập tức chúng ta bực bội liền, chúng ta cảm thấy không thể nào quên được. Thì cái đó chính là cái sự đau khổ mấy mươi năm qua, tại sao phải tránh phải mang, rồi vừa hận vừa giận vừa bực tức vừa phẫn uất vừa đau khổ, hại mình rất là đau khổ. Tất cả những gì nó xảy ra, nó đã đi qua thì chúng ta cho nó qua, và chúng ta hãy thấy những gì ngay trong lúc này, thì đây chúng mới chính là cái giá trị tuyệt vời. Từ tâm tư tình cảm cho tới tất cả những niềm vui nỗi buồn cuộc sống của chúng ta, nó đã qua thì nó cứ qua, bởi vì chúng ta không thể nào mà dừng lại được. Khi tuổi tác của chính mình, khi cuộc đời mình nó đi qua, như kinh văn Đức Phật đã dạy, thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ cái gì, hãy từ bỏ cái thế lợi, tức là hãy từ bỏ những cái gánh nặng của khổ đau này, cái sự cột trói của khổ đau này, hãy xả bỏ nó, buông xuống. Mà chúng ta phải biết cầu cái sự tịch tịnh, cái sự an lạc trong lòng ta, thì cái sự xả bỏ đó chính là một sự giải thoát hết sức là tốt đẹp. Chuyện gì bực bội khó chịu, chúng ta biết thôi, nghĩ thôi cho nó đi qua, nó không phải chúng ta không phải đối diện với chính nó nữa. Thì nếu như vậy thì chúng ta được cái tốt đẹp, bằng ngược lại thì chúng ta cảm thấy hết sức là đau khổ. Nếu chúng ta cứ cầm, chúng ta cứ nắm, nếu chúng ta cứ tròn, cứ lựa là đau khổ vô cùng. Vì vậy cho nên cái sự tu tập, quả nhiên cái sự xả bỏ, cái sự rời khỏi cái ly dục, ly cái hiềm thị, ly sân này vân vân, thì tất cả đó là điều mà một cái ý niệm tu tập có thể nói đó là trọng điểm mà chúng ta cần phải có cái quan tâm. Dạ, con xin có đôi điều. trình bày như vậy. Bây giờ này con đã thấy có sư phụ Tỳ Siêu đã vào, có thượng tọa Phổ Tăng đã vào, và kính cung kính thượng tọa quay trở lại mít để hỏi tiếp các vị và dành thời gian còn lại cho các vị, và cung kính lễ.
Ta xin kính trình thưa đại tôn quyền. Thưa quý vị, khi mà vào trong rung điều học thấy vắng các vị giảng sư một chút thì cũng nghĩ rằng cũng mong các quý ngài sẽ vào sau thấy được thưa đại tôn sư và thưa đại tôn vào trong rung thì rất là hoan hỷ. Và thưa đại tôn sư không biết là thưa đại có nghe được không? Nếu thưa đại nghe được thì xin thỉnh thưa đại hoan hỷ. Thỉnh thưa đại hoan hỷ tiếp theo cho phần thảo luận. Hy vọng rằng thưa đại tỷ siêu có thể nghe được. Và một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa đại tỷ siêu có nghe được không? Thấy thưa đại tỷ siêu và thưa đại pháp tân hai vị đã vào trong rung. Ta biết được tiếng quan hỷ chờ một chút là đôi khi đường truyền của Chư Tăng hơi chậm đó. Thật ra quý ngài không có trả lời liền được. Dạ, có lẽ là tạm thời thì Thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi Thượng tọa Hóa Tinh, không biết Thượng tọa Hóa Tinh có nghe được không? Nếu có Thượng tọa Hóa Tinh, như vậy để xin thỉnh Thượng tọa Hóa Tinh trả lời một câu trong lúc chúng ta chờ đợi từ Thượng tọa Tuệ Siêu. Thưa Thượng tọa, hôm nay chúng ta nói về 6 xuất ly giới. Ở trong đó thì chúng ta đề cập đến những pháp rất là cụ thể, như là tu tập tâm từ thì giúp cho chúng ta xuất ly được tâm sân, tu tập tâm bi xuất ly được tâm hại, tu tập tâm hỷ thì xuất ly được cái gọi là bất lạc tâm, và tu tập tâm xã, tu tập vô tướng tâm giải thoát, và tu tập về sự nhận thức pháp vô ngã. Đó là 6 pháp mà mỗi pháp đều cho chúng ta lợi lạc. Nhưng mà riêng về cái gọi là bất lạc tâm, có nhiều người nghĩ rằng ở trong đời sống mình có an lạc cũng được, mà cũng an lạc cũng không có sao. Nhưng mà trong cái thời lượng tuy rất là ngắn của những câu thảo luận, thì tôi có thể cho chúng ta thấy một điều nào ở trong Phật học mà nhấn mạnh rằng cái yếu tố an lạc thật sự là một ở trong những cái yếu tính quan trọng của cuộc sống đối với người tu tập. Bởi vì nhiều người tu tập không cảm thấy cần thiết để trưởng dưỡng sự an lạc nội tại. Xin kính thưa thưa tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì ở đây đó thì một điều đó, cái sự an lạc á, của cái nội tâm á, đó là một cái điều rất là quan trọng. Theo chúng tôi nghĩ rằng bởi vì mình tu tập á, là mình để mong có được cái sự an lạc ở nội tâm trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Đặc biệt là mình nghĩ là ở trong một cái cuộc sống bình thường hàng ngày đó, thì có lẽ là chúng ta gặp nhiều cái, không phải là những cái, gặp nhiều những cái khó khăn về tâm của mình khi mà mình đấu với cảnh. Thí dụ như gặp cảnh thì tâm nó phiền muộn, gặp cảnh thì tâm nó bị tham đắm, rồi gặp cảnh thì tâm nó mê mờ. Thì những cái điều đó nó làm cho tâm không thể nào có được cái sự an lạc được. Rồi cái điều mà mình không phải là cái việc an lạc ở nội tâm, đó là mình hoàn toàn tìm cho mình một cái cuộc sống cách ly với cái thế sự ở bên ngoài, không phải là chạy trốn, không phải là chạy trốn, nhưng mà bây giờ là làm sao mà mình tu tập ở trong cuộc sống hàng ngày, biết rằng là cái thế sự đó nó cũng chính là cái việc mà tương quan với cái cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mà mình còn ở trong cái đời sống tương đối, tương đối tức là có đối đãi với nhau, có đối đãi với nhau, có điều tốt, có điều xấu, rồi có vận động, có nội, có thanh tịnh, rồi có ô nhiễm và có cái sự thanh thoát, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó mình tìm cái sự an lạc ở nội tâm, nghĩ rằng ở đây đó là một cái điều mà thí dụ như tâm của mình nó đang trong cái việc mà hàng ngày nó bị trói buộc ở trong những cái sự phiền muộn về cuộc sống hàng ngày, rồi xung quanh với cái được cái mất, cái thành cái bại, rồi cái nên cái không, cái luôn, thì cái điều đó nó làm cho cái tâm của mình nó bị phân tán đi, phân tán đi. Nhưng mà rồi là mình tìm cái sự an lạc ở nội tâm, bởi vì mình tu tập á, không phải là mình phải lánh xa cái thế sự, nhưng mà sự thật đó là cái gì làm cho nội tâm của mình nó không được an ổn, chính là những cái phiền não, chính là những cái phiền muộn ở trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ đó là mình tu tập á, là mình thí dụ như những cái hoàn cảnh nào mà nó có thể làm cho mình, dẫn đến cho mình phiền muộn, thì mình nên 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 nên, nên tìm cách để mà mình không có dính vào nó, tức là mình tránh xa nó, để rồi cái tâm của mình, người xưa có nói gọi là sanh sự thì sưởng sanh, sanh sự thì sưởng sanh, cái này thì nó do có cái này cho nên nó ràng buộc mình ở trong cái cuộc sống. Như vậy thì mình tìm cách cách ly nó trong cái hoàn cảnh, mình tránh xa những cái gì có cái khả năng để ràng buộc mình. Thí dụ như mình nói rằng bây giờ đó là mình sợ cái cuộc sống do cái ràng buộc về thế sự, cho nên là mình tránh xa những cái điều mà nó ràng buộc, như là gia đình, như là sự nghiệp, như là những cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà khi mà mình có tiếp xúc với những cái cảnh đó, thì những cái cảnh đó nó có thể ràng buộc mình được, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà trong mỗi cái hoàn cảnh như vậy mà mình biết mình, tức là mình giống như mình tiếp với cái công việc, mình có với cái công việc đó, mình đang tiếp sống với cái công việc đó, nhưng mà mình đừng có để rồi chính cái điều đó nó làm cho mình phải phải rối bời, rối bời tức là cái tâm của mình bị rối bời, chính là mình tìm cái sự thảnh thơi nhất, hay là cái sự mà bình tĩnh nhất để mà mình xử trí trong mọi cái công việc đó. Rồi như là trong cái cuộc sống hàng ngày, theo chúng tôi nghĩ rằng mình tập luyện cho mình, tập luyện cho mình, tức là mình đừng có để tâm khi những cái chuyện gì mà nó không đáng, không đáng, mình đừng có chấp vào trong đó, mà mình chấp nhận làm cái công việc gì đó. Ví dụ như mình nói là mình tu tập mình làm cái công việc như là cái thiện sự hàng ngày, thì quý vị cũng biết đó, nó có cái sự trở ngại và nó có những cái sự khó khăn, và nó có những cái sự thuận lợi. Thuận lợi thì nó ít, nhưng mà cái khó khăn không phải là không có, khó khăn không phải là không có. Như vậy thì mình làm với cái công việc đó, nhưng mà mình thí dụ như mà mình cố gắng tận tụy với cái công việc thiện đó mà mình làm. Ví dụ như chúng ta nói rằng đó là sự tinh tấn, đó là sự nhiệt tâm, đó là sự quyết tâm của mình làm. Nhưng mà rồi lỡ nó có cái gì đó, mình cũng mong muốn là mình làm để được thành tựu, thành tựu cái công việc đó. Nhưng mà nó không thành tựu được thì mình cũng không phải vì vậy mà mình phải đau khổ, hay là mình buồn bực, hay là mình khó chịu. Tập cái tâm của mình nó có cái sự xả ly. Và ở trong cái chùa cũng vậy, mình biết rằng có những cái việc mà nó được như thế này nhưng mà nó không được như thế khác, thì mình cũng đừng có nghĩ rằng cái gì cầu toàn, cầu toàn thì nó sẽ dẫn đến cái khổ, khổ cho mình. Cho nên là trong cái nghĩa tương đối là mình vẫn phải nhiệt tâm, vẫn phải hy vọng, để mà mình làm cái công việc thiện sự đó, nhưng mà lỡ như nó không thành tựu được, hay hoặc nó thành tựu một cách không có mỹ mãn được, thì mình cũng vẫn đó là cái những cái bước đi của mình, hay là những cái kinh nghiệm mà mình cần phải đi qua, chứ không phải vì vậy mà mình phải chấp vào đó. Ngay cả trong cái việc mà mỗi người cũng vậy đó, cho nên là cho nên là mình biết như vậy, cho nên là trong mỗi cái công việc đó, là mình cũng phải tinh tấn nhiệt huyết để mà mình làm, nhưng mà không phải vì vậy mà mình phải chấp vào trong đó. Mình chấp vào, mình nói mình làm công việc mà mình không chấp vào á, thì có rõ là nó khó, nhưng mà chính cái chấp vào trong cái công việc đó để mà mình cứ 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 mong rằng cầu toàn những cái việc này, cầu toàn những việc kia, thì rõ ràng là tạo nên cái khó khăn mà trong nội tâm mình nó gây đến, dẫn đến cái phiền muộn ở trong nội tâm. Cho nên nếu được có cái tâm mà mình có được cái sự an lạc, thì một là mình tự tập cái xả tâm, hoặc là mình luyện cái tâm của mình nó có được cái sự an lạc thảnh thơi trong mọi cái công việc. Thứ hai nữa là mình cũng quán cái mọi việc nó cũng không thể nào mà như ý của mình được, mọi việc nó cũng đều là vô thường, nó do duyên mà đến, hết duyên rồi đi. Như vậy thì mình quán thấy là những cái điều đó mình cần phải làm. Hơn nữa là ở trong nội tâm lúc nào mình cũng tìm một cái chỗ để an định nội tâm, và an định nội tâm cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình có cái chỗ an định nội tâm rồi đó, thì đối với cái cảnh mà nó có thuận hay là có nghịch, nó có suôn sẻ hay là nó trở ngại, thì mình vẫn bình thản trước mọi cái công việc, mọi cái việc nó sẽ có diễn ra. Thì theo con nghĩ rằng ở trong cái phần nội tâm của mình, một là mình an trú ở trong một cái đề mục nào đó, hai là mình luyện cái tâm mình, mình viên tập cái tâm của mình, thì đối với cảnh mình có được những cái suy nghĩ, cái suy xét để mà mình có thể thành tựu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng ở đây là quan trọng nhất là tìm được cái an lạc nội tâm, chính là cái việc mà quân tập ở chính mình, quân tập ở chính mình. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ đến với chư tăng là như vậy, cùng với chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ đến về đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh cô Phật giác nặng trần.
Sao thưa thuyết trình thì tôi học tập và thưa tôi từ sư, không biết thưa tôi có nghe được không? Nếu thưa tôi từ sư nghe được thì xin được thỉnh thưa tôi hoan hỉ cảm mít. Thế thưa tôi vào thì rất là hoan hỉ, nhưng mà hình như là tôi đang có vấn đề trở ngại vì kỹ thuật sau đó. Thưa quý vị, chúng ta vẫn chờ đợi thưa tôi từ sư, và trong lúc mà chờ đợi thưa tôi từ sư thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xin có một vài chia sẻ nhân cái đề tài này. Đối với chúng tôi đây là một đề tài rất là quan trọng. Thứ nhất là khi chúng ta nói đến Phật pháp, đa phần chúng ta có một cái cảm giác, cái cảm giác mà bây giờ người ta thì gọi là cái cảm tính, là chúng ta nghĩ rằng mình tu những pháp này thì mình bị mất mát, mình bị mất mát. Ví dụ như là mình dẫn một người nào, mình dẫn một người nào, người ta làm cái chuyện gì cho mình phiền ấy, mình dẫn, thì mình cứ nghĩ rằng nếu mình tiếp tục mình nuôi cái cơn giận của mình á, thì có nghĩa là mình giữ được cái tư thế của mình. Còn nếu người ta làm cái chuyện gì mà mình kệ, mình bỏ qua, mình không có giận, thì điều đó có nghĩa là mình dạy, mình giận đó là một phần, nhưng mà mình có cái lý do chính đáng, một cái lý do mà mình nghĩ rằng rất chính đáng để giận, tức là mình không có dạy dột, mình không mình mới giận, mình nghĩ như vậy. Hay là khi mà mình nghe nói đến tu tập về vô ngã, thì cái cảm giác của mình đầu tiên là mình tôi vô ngã, tức là mất cái tôi đi, mất cái tôi thì thực sự cuộc đời nó vô nghĩa, mình cảm thấy là mất mát. Hay đừng nói đó, mình cảm thấy mất mát. Nhưng mà thực sự đó, chính là ở chỗ nào mà chúng ta có cái tôi thì nó làm chúng ta nhức nhối. Lấy ví dụ như là mình làm việc ở trong một cái tổ chức, hay là mình sinh hoạt ở trong ngôi chùa, và lúc nào mình cũng đặt vấn đề là người này phải khen mình, người kia phải tôn trọng mình, người ta phải làm xứng hợp cái địa vị của mình đó. Thì thực sự đó là càng nghĩ thì chúng ta càng khổ, thì chúng ta khổ lắm. Bởi vì quý vị thấy rằng những người nào lúc nào cũng cần người khác để ý, lúc nào cũng cần người khác nôn chiều á, mình nghĩ ta được an lạc nhưng mà họ không được an lạc. Hay hoặc giả là quý vị chúng ta có cái tâm ganh tị với người khác, cái tâm ganh tị, trong cái sự ganh tị đó mình cảm nhận rằng mình đang cạnh tranh, và nhờ có cái tâm đố kỵ người khác đó mình mới vươn lên. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Cái tâm ganh tị đó, nó làm cho chúng ta khổ. Cái tâm ganh tị nó làm cho chúng ta nhỏ mọn. Tâm ganh tị nó làm cho cái nhìn của chúng ta không thông thoáng. Nhưng mà mình cứ tin rằng cái tâm ganh tị đó nó giúp cho chúng ta hơn là tâm hỷ. Và mình rất là sợ tu tập tâm hỷ, là tại vì thế mình tu tập tâm hỷ mình cảm thấy mình không có sức cạnh tranh với người khác. Thì khi mà chúng ta đề cập đến những pháp như là từ bi hỷ xả, hay là tu tập vô tướng tâm, hay là quán tưởng về vô ngã tướng, thì có tưởng về vô tướng hay vô ngã tướng, hay là từ bi hỷ xả đó, cái cảm giác đầu tiên của chúng ta là chúng ta phản ứng là mình tu những pháp đó thì mình chịu mất mát, mình bị thiệt thòi, hay là mình mất đi cái này mất đi cái kia. Thực tế mà nói thì chúng ta quên đi rằng chính sự tu tập những pháp đó khiến cho chúng ta bất khổ nhiều lắm. Ở trong đời sống chúng ta khổ nhiều lắm. Quý vị biết là trong kinh Đức Phật thì diễn tả cái tâm của chúng ta nó giống như một cái vết thương, các giác quan chúng ta giống một vết thương. Khi được cái vết thương không có băng bó đó, mà người ta đụng vào thì nó nhức nhối, nó đau. Hồi chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam, thì quý vị sống ở trong chùa đôi khi bị đứt tai hay đứt chân đó. Điều mà chúng tôi sợ, cái đứt đó là một lẽ rồi, mà người ta lấy ancol mà xích vô. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có biết có ai sống qua cái cảm giác không. Cái ancol vào để sát trùng thì nó rát khủng khiếp, để vô nó rát nghĩa là nó đau. Nhưng mà thật ra thì thứ gì cái ancol khi mà chúng ta đề cập đến cái rác của ancol thì nó là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà mình cứ nghĩ đến chuyện này. Ở trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần mà chúng ta đau, gọi là đau cắt, như đau như sát muối, và đau như sát muối. Ví dụ như là mình là một con người rất là hiền lành, hay là mình là một con người luôn luôn mình mong cho người khác được tốt đẹp, và mình mong người khác được tôn trọng mình. Bây giờ người ta phỉ báng mình, hay là người ta bôi nhỏ mình, hay là người ta vu vạ cho mình, thì như mình về mình cảm thấy vừa thất vọng, vừa bực tức, vừa khổ sở. Thì những lúc đó mình cảm nhận rằng ồ, nó rất là đau. Mà không phải cái đau đó một, mà nó có trăm ngàn cái đau như vậy trong cuộc sống. Nó nhiều cái đau lắm. Và chính những cái pháp tu này nó làm giảm thiểu chúng ta những cái đau đó. Chúng tôi nói một ví dụ như là về cái vô tướng trong giải thoát. Cái vô tướng ở đây nó có đặc biệt thứ gì, là khi mà mình nhìn thấy cái gì mình nhìn thấy nó như vậy, chứ thật sự nó không hẳn là như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi đang có mặt ở chúng tôi đang sống ở Texas. Và ở Texas ở Texas thì một tháng trước đây, trước khi mà chúng tôi rời Texas, thì nó là cái mùa hoa Blue Bonnet. Và chúng tôi là một chuyến đi Austin, và trên đường đi đó thì hoa Blue Bonnet nó nở như là những tấm thảm, nó rất là đẹp. Và lúc nó nở như một tấm thảm rất là đẹp đó, mình nhìn thấy cái cảnh tượng lúc đó đó. Nếu mà có một người nào mà có mặt ở Texas trong thời gian đó, với cái thời tiết mát mẻ của mùa xuân, và nhìn thấy thảo hoa Bonnet đó, thì cảm tưởng như là mình thấy rất là một thiên đàng. Mà chỉ có cái cảnh tượng một cái thảm hoa Bonnet nở trên những cánh đồng bất tận vào mùa xuân ấy, với không khí mát mẻ, với hoa nở đẹp ấy, thì thấy như vậy. Nhưng mà thực sự thứ gì, đó không phải là tất cả thuộc về Texas. Nó chỉ là một khoảnh khắc, nó chỉ là một thời điểm, nó chỉ là một phần của rất là nhiều phần, một hình ảnh của rất là nhiều hình ảnh. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cái gì cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhìn thấy một thảm hoa đẹp vào mùa xuân thì chúng ta nên nhớ rằng đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, và nó chỉ hiện hữu ở trong một cái thời gian tương đối ngắn, nó chỉ hiện hữu ở trong một cái khoảnh khắc nào đó, rồi nó cũng tan biến đi. Mùa hè đến quý vị trở về thăm Texas thì trời nóng, nóng oi bức, quý vị không muốn ra bên ngoài. Hay hoặc giả là mùa đông về nó cũng lạnh giá, Và khi chúng ta thẩm hoa tàn tạ đi rồi thì chúng ta cũng thấy không có gì hết. Thì như vậy, những cái gì mà mình nắm bắt ở trong cuộc đời này mà mình gọi là đây là đẹp, đây là tối hậu, đây là vĩnh hằng, đây là tuyệt nhất, đây là tốt nhất, thì đó chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là ảo giác, nó không hơn không kém. Nó giống như khuôn mặt của chúng ta ở một cái thời điểm nào trong ngày thì mình nhìn thấy mặt đẹp đẽ, khuôn mặt thanh tú, nhất là quý vị nào có trang điểm, có ăn điểm vô. Nhưng mà nó không phải là tất cả chúng ta, nó chỉ là một phần, là một khoảnh khắc. Và do vậy khi mà chúng ta sống từ cái vô tướng đó thì mình hiểu rằng dù là đẹp, dù là xấu, dù hay, dù dở, dù xa, dù gần, dù thô, dù bé, tất cả những điều đó nó chỉ là một khoảnh khắc, một sát na, một thời điểm, một chặt, một mảng ở trong một cái tiến trình dài. Và không nên lấy cái đó là nó là tất cả, nó là tuyệt đối. Khi mà chúng ta quá tưởng vô tướng mình rất là sợ. Tại vì sao vậy? Đời sống có ý nghĩa là tại vì chúng ta tin rằng mình tin tuyệt đối về những thứ đó. Nhưng mà thật ra tin tuyệt đối về những thứ đó nó làm cho chúng ta khổ. Và nó làm cho chúng ta khổ. Lấy ví dụ như là bây giờ quý vị đi tìm được một người bạn đời hay là một người tình, quý vị nghĩ là người đó hoàn toàn phải khám mọi thứ gì. Nhưng mà thưa quý vị, rồi một lúc nào đó quý vị tìm thấy chúng tôi nhớ là một lần chúng tôi nghe một bản nhạc nào đó nói là nhìn như trong ta em có điều tuyệt vọng. Cái bản nhạc đó thì thực sự chúng tôi nghĩ không có nhạc sĩ đó họ biết như thế nào, nhưng mà rõ ràng nó có một điểm như vậy là không phải nó có một điều tuyệt vọng, nó có nhiều điều làm chúng ta thất vọng trong cuộc sống. Tại vì chúng ta nghĩ rằng cái đẹp nhất nó phải là tất cả, cái đẹp nó phải rắn chắc như cái lỗi cây, cái đẹp đó nó phải nằm yên như một cái núi. Nhưng mà ở trên thực tế không phải như vậy. Vì do vậy trong cái nhìn của người tu Phật này, không phải là cái giá trị của những pháp như vô thường, khổ, vô ngã, vô tướng, những pháp như tu tập tâm từ bi hay xả là tu tập hơn cái gì, thua cái gì, được cái gì, mất cái gì. Nhưng mà cái điểm chính là những pháp đó hóa giải được những cái phiền não của chúng ta. Thật ra trong những lúc mà chúng ta khổ là chúng ta dễ tu nhất. Mình cứ để ý như vậy là lúc nào thứ gì mà cái tâm của chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào mà chúng ta đau giống như sát muối vào miệng, vào trong vết thương. Ví dụ như là tự nhiên có ai đó họ chê mình một câu, hay là một cái người mà mình rất là quý mà bây giờ họ trở mặt với mình, họ nói với mình những câu mà mình rất là đau lòng, thì thay vì chúng ta giận, thay vì chúng ta buồn, chúng ta trở về phòng, chịu khó ngồi xuống lắng lặng chánh niệm, nhìn vào cái nỗi đau đó. Và khi nhìn vào nỗi đau đó, mình biết rằng mình thiếu những pháp xuất ly. Nếu mà mình có tu tập được những pháp xuất ly, như là ở đây khi mà chúng ta tu tập xuất ly đối với tâm sân, đối với tâm hại, đối với bất lạc, đối với cái sự tham đắm, đối với nghi hoặc, đối với ngã mạn, thì nếu chúng ta có những pháp xuất ly đó thì chúng ta bớt khổ. Và thấy được điều đó thì mình mới thấy cái giá trị của Phật Pháp, cái giá trị của sự tu tập. Con người chúng ta bị một cái bệnh đó là chúng ta rất là dễ tin vào ma vương, nhưng mà chúng ta rất là nghi ngờ đối Phật. Quý vị tin không? Đức Phật dạy điều đó. Vì người nói về vô ngã, người nói về vô tướng, mình nghe mình nghe thì nó hay, nhưng mà mình tu mình sợ mất mát. Cái gì mà mình chắc là bây giờ tự nhiên mà không có nữa thì mình mất mát. Nhưng mà thực tế chúng ta phải nhìn một góc cạnh khác, là những cái pháp Đức Phật dạy là những cái phương linh dược, là những cái phương thuốc trị những cái tâm bệnh. Và khi mà chúng ta tu tập những pháp này thì chúng ta giảm bớt cái khổ. Giờ chúng ta giảm bớt khổ. Bây giờ đó, một cái bài học rất đơn giản trong cuộc sống chúng ta, đó là khen và chê thôi. Khi nào người ta khen mình một câu, có đôi khi cái lời nói là nịnh bợ, có đôi khi cái lời nói là đãi bôi, có đôi khi cái lời nói xảy ra, thì chúng ta cảm thấy sung sướng. Cứ sung sướng đi, cứ vui đi. Rồi lúc nào đó, người ta chê mình, người ta nói xấu mình, người ta mạt sát mình, thì chúng ta cảm thấy đau, thì cứ đau đi. Nhưng mà nhìn những thứ đó, và chúng ta ráng nhìn một cách rõ ràng, gắn học những bài học đó, rồi dần dà chúng ta sẽ thấy những giá trị pháp xuất ly. Cái chuyện mà chúng ta vui cái buồn á, thì nếu như chúng ta bị cái thân của chúng ta nó bị cảm, bị chóng mặt, bị ói mửa vân vân, thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta nó có ở đây, nó là sân, nó là hại, nó là tham, rồi nó ngã mạn, có nhiều thứ. Và lúc mà chúng ta ngồi nghiệm lại những cái khổ của phiền não đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng những cái pháp xuất ly này có những giá trị lớn, giá trị lớn ở trong cuộc sống. Thưa Phật tử, một trong những cái khó của người tu tập là vượt qua cái mặc cảm đối với giáo pháp. Cái mặc cảm đó là gì? Mặc cảm nó tương tự như bà Thê Ma khi mà còn là một vị hoàng phi đó. Nghe đến Đức Phật ngài không tán thán về sắc đẹp thì thứ gì bà Thê Ma thì bà có mặc cảm với Đức Phật, mặc cảm với giáo pháp, bà không muốn đến gặp Đức Phật. Dạ, tại vì những lời Đức Phật dạy là đi ngược lại với một cái giá trị lớn trong cuộc sống của bà, tức là bà là người rất là sùng bái về sắc đẹp, sùng bái về ngoại hình đẹp đẽ của mình. Cho đến khi bà thật sự được nghe, được thấy, được Đức Phật khai thị, thì thưa quý vị, lúc đó bà mới cảm nhận được, bà mới cảm nhận được rằng giáo pháp không có đơn giản là cái chuyện mà được hay là mất, mà giáo pháp là có thể hóa giải được những cái căn bệnh trầm kha của đời sống. Bởi vì nhiều lúc chúng ta nên cảm ơn sự đau khổ, có sự đau khổ đó thì chúng ta mới thấy những giá trị của Phật pháp. Quý vị để ý trong lúc nào mà chúng ta khổ nhiều đó, thì chúng ta nó có cái cơ hội lớn để mà chúng ta học. Chúng tôi có quen với một người Phật tử. Người Phật tử này là một người mà lúc nào cũng tin rằng mình là một người rất là thượng tôn pháp luật, mình là người rất là đàng hoàng, mình là một người có nguyên tắc sống. Và vị này tin rằng mình sống như một công dân rất là tốt. Có một lần chúng tôi đi chung với vị đó, với gia đình của vị đó, thì vị đó lái xe là bị overspeed. Overspeed lý do không phải là vị đó chạy nhanh, mà tại vì thật ra ở đó nó có cái bảng họ kêu giảm bớt tốc độ, tại vì cái đó là cái nơi mà có người ta đi bộ qua lại nhiều, nhưng mà lúc đó nói chuyện không để ý. Thì lúc bây giờ thứ gì cái vé phạt overspeed thì thật ra nó cũng là một chuyện không có vui đối với Mỹ rồi. Nhưng mà chúng tôi có thể nhận ra được là cái việc này rất là khổ sở, khổ sở ghê lắm, tại vì nó làm tổn thương đến cái niềm tự hào của mình. Mình là một người thượng tôn pháp luật, mình là một người bộ công dân tốt, mình là một người mà tự hào là mình lái xe mấy chục năm không bị tích kích. Bây giờ bị tích kích mình cảm thấy mình khổ, khổ cái rất trong lòng, và cứ nói tới nói lui, cứ cắt lưỡi hết thà, cứ cảm thấy khó chịu về cái chuyện mình bị cái tích kích. Thì lúc đó chúng tôi học được một bài học là ở trong cuộc đời này mà mình sống nặng lòng với cái gì quá đó, khi một cái chuyện khác nó xảy ra ngược lại thì mình đau lắm. Và cái đau đó là nó là nỗi khổ của đời sống. Và chính mình đó, mình phải có đủ trí tuệ để mình vượt qua một cái đau đó. Không có ai giúp cho mình được cả. Chúng ta nhớ một điều như vậy là dù Đức Phật có thương chúng ta bao nhiêu, dù rằng chúng ta có hiểu Phật pháp bao nhiêu, nhưng mà chính cái sự tu tập đó của bản thân mới giúp chúng ta hóa giải được những cái đau đó, hóa giải cái khổ đó. Không có ai khác mà làm cho chúng ta không khổ hết. Chúng ta phải có cái sự trưởng thành. Giống như bây giờ cha mẹ mình rất là thương mình, nhưng mà mình cứ trẻ con hoài, mình cứ một cái sự thái độ đồ ấu trĩ hoài mà mình không chịu lớn lên, thực sự mình không trưởng thành được. Cái sự trưởng thành mình ở một điểm như vậy là một ngày nào đó mình nhận ra ồ, mấy cái này nó chỉ làm cho mình khổ. Chúng tôi lấy ví dụ là mình hay giận, mình hay cố chấp, mình hay giận. Bây giờ một lúc mình nhận ra mình giận người chứ thiệt thòi cho mình thôi. Dạ. Bây giờ dĩ nhiên khi mình giận mình có 1000 lý do để mình giận, lý do nào cũng chánh đáng hết. Nhưng đúng là mình giận là tại sao mình giận chỉ cho nó khổ vậy. Chứ tôi thích cái câu Phật ngôn hồi nãy thì tôi đang cũng nhắc ấy. Câu Phật ngôn nhất rất là tuyệt vời đối với chúng tôi là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thân. Tức là cái kẻ thù của mình á, họ có hại mình bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không có tệ hại bằng chính mình hại mình. Nghĩa là mình khổ là tại vì mình tự dấn bước, mình khổ là tại mình cho phép mình khổ, mình khổ là tại vì mình kẹt mình khổ. Kẻ thù nó làm cho khổ một, nhưng mà mình làm khổ mình đến 10. Có bao nhiêu lần mà mình trằn trọc thâu đêm, có bao nhiêu lần mà mình cảm thấy mình chua xót trong lòng, có bao nhiêu lần mà mình cảm thấy rằng mình bị phiền khổ là bởi vì cái tâm mình nó chấp vào những thứ đó, nó khổ. Thì cái tâm mình, tâm niệm ta đó, nó làm cho mình khổ hơn là kẻ thù mình. Thật ra những người mà họ hay trách móc đó, thì lúc nào họ cũng đổ lỗi là à, mình khổ là do cha, do mẹ, do xã hội, do người này, người kia. Lúc nào đổ lỗi cả thế giới này đã làm cho mình khổ. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều rất là căn bản là tại vì chúng ta không có tu. Nếu chúng ta tu thì chúng ta bất khổ. Mình phải tin như vậy. Lúc nào mình cảm thấy phiền não, lúc nào mình cảm thấy đời sống mình nó dao động, đời sống khổ sở, thì mình nói tại mình thiếu tu. Đừng có nói là tại A, tại bà B, tại thầy tổ, tại cha mẹ, tại bạn bè. Nói như vậy thì cũng ai nói cũng được hết. Quý vị thấy có nhiều người họ cắt bóc đủ thứ chuyện, cắt bóc từ ông Obama tổng thống Mỹ, cắt bóc từ ông thị trưởng, ông governor, cắt bóc ông thầy trụ trì trong chùa, cắt bóc đủ thứ cho những cái khổ của mình. Nhưng mà một lúc nào đó mình hãy đứng dậy mình nói rằng đồng ý những cái khổ đó nó là một phần, nhưng cái phần chính là tại vì mình thiếu tu. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà mình có tu mình sẽ bớt khổ. Bây giờ mình thiếu tu thì mình khổ. Và khi mình nói mình thiếu tu á thì phải là cái gì mơ hồ. Ở đây nè, ở Đức Phật nói rằng mình thiếu tu tập tâm từ đó thì tâm sân nó nhiều. Mình thiếu tu tập cái tâm bi đó thì cái tâm thù hận gọi là hại tâm nó nhiều. Mình thiếu tu tập tâm hỷ thì cái sự bất lạc, tức là cái sự thì khó chịu, cái sự bực bội nó nhiều. Mình thiếu tu tập tâm xả đó thì cái sự tham đắm, sự dính mắc nó nhiều. Mình thiếu tu tập cái vô tính năng độ giải thoát thì tâm mình nó bị kẹt nhiều. Mình thiếu tu tập vô ngã thì cái nghi hoặc nó nhiều. Thì khởi vì những cái gì não nó sanh khởi nhiều là tại vì mình, tại vì mình không chịu tu. Đơn giản như vậy. Do vậy có lẽ là một cái câu mà chúng ta tự nhắc đi nhắc lại là tại sao mình khổ không phải là tại vì cảnh sát cho mình tư cách, tại sao mình khổ không phải là vì mình mất đồ, tại sao mình khổ không phải là tại vì người ta chê mình, tại sao người ta mình khổ là không phải là tại vì mình nghèo, mà mình khổ đơn giản là tại mình thiếu tu. Tại mình thiếu tu, mình thử mình nhắc đi, mình thử mình ngồi mình suy nghiệm lại, mình thử mình đặt lại vấn đề đời sống mình nó thực sự. Rồi mình già, rồi tóc mình cũng bạc, rồi mình cũng lớn. Không phải là ai cũng nhắc mình hoài được. Nhưng mà riêng đối với người tu tập đó, thì mình phải có một thái độ cho rõ ràng à, mình khổ là do mình thiếu tu tập. Thì quý vị qua vị trời chúng mình một chút xíu. Dạ, xin lỗi quý Phật tử. Cái điều chú trì đang ở chỗ này có gì có quý Phật tử đến là chúng tôi phải ngừng nha. Thì bây giờ chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay. Đó là khi bài học này đề cập đến những pháp xuất ly và đề cập đến những thiện pháp tu tập, và do thiện pháp này giúp chúng ta cởi bỏ đi được những cái bất thiện pháp. Thì khi mà chúng ta đọc những bài kinh này đó, chúng ta tự khẳng định cho mình thấy rằng tại sao mình vui, tại sao mình khổ, và mình có trách nhiệm thế nào là cái trách nhiệm của tự thân của mình. Thì chúng tôi tin rằng điều đó nó có một ý nghĩa lớn với người Phật tử, và điều đó chúng ta mới thấy giá trị thực sự của Phật pháp. Không phải Đức Phật ngài có duyên thì giờ ngài rảnh quá rồi ngài để mình nói vô thường vô não vô ngã như là lý sự, nó không có. Thì với Đức Phật ngài dạy những pháp cho chúng ta là tại vì ngài biết rằng những pháp đó nó giúp cho chúng ta giải quyết được những vấn đề trầm kha cuộc sống, chính là sự đau khổ. Và do vậy thì thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ một đôi điều với quý Phật tử. Thực sự thì chúng ta có cố gắng để chờ thì tòa thời siêu trở lại trong room, nhưng mà rất là tiếc là có lẽ là vì lý do kỹ thuật sau đó nên chúng tôi vẫn chưa thấy có tín hiệu nào từ tòa thời siêu trở lại, và cũng sắp hết giờ rồi, cũng hết giờ nên xin được kết thúc chương trình hôm nay ở tại đây. Và ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài pháp nói về sáu pháp hàng trú và sáu pháp hàng trú. Và vì giảng sư của chương trình ngày mai là chúng tôi sẽ phụ trách chương trình giảng ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc gia Tâm Ma đã đến được hoàn mãn. Kính minh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một kỳ an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
xa thủ lành thai, con thành kính thành lễ tri ân thần tòa giác đẳng. Xa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.